Kính chào quý tín hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Chưa chết mà Việt Nam Cộng sản đã tan ra bối rối. Cho nhắc lại, chưa chết mà Việt Nam Cộng sản đã tan ra bối rối. Sở dĩ tôi đặt cái tựa đề này là bởi vì ngay sau khi Liên Xô sụp đổ thì tôi đã coi như là những cái tàn dư cộng sản còn sống sót ở trên cái hành tinh này đều là những cái xác chết chưa chôn. Nhưng mà cái bọn cộng sản sống sót thì nó luôn luôn nó không dám nhận rằng nó là những cái xác chết chưa chôn, là vì nó còn cố bám được quyền lực, nó còn ôm được một chính quyền để nó khai thác cái chính quyền đó theo cái khẩu hiệu là bao nhiêu lợi quyền tất cả tay mình của cái bài quốc tế ca cộng sản. Và nó tiếp tục tranh quyền cho anh em, và mỗi kỳ đại hội thì là nó lại tiếp tục tranh quyền cho anh em, giống như là lũ con cháu mà sau khi cha mẹ nó chết rồi nó tranh nhau ngôi thứ, để nó tranh nhau cái gia tài, mà nó nhắm tịt mắt lại nó không biết thì cái gia tài của cộng sản để lại cho chúng nó là một cái bản án diệt chủng phản nhân loại, với 100 triệu người bị chết dưới cái chế độ cộng sản này trên khắp cái hành tinh này. Mà riêng bọn Việt Nam Cộng sản thì khi mà người ta lập cái tượng đài tưởng nhớ nạn nhân cộng sản ở thủ đô của nước Mỹ, người ta đã thống kê ra rằng thì ít nhất là Việt Nam có 1 triệu người nạn nhân cộng sản. Nó luôn luôn nó lấp liếm, nó tìm đủ mọi cách lý luận này lý luận kia để nó lấp liếm cái tội ác. Nó luôn luôn nó nói rằng chúng cháu bây giờ chỉ biết qua hướng về tương lai thì chúng cháu quên cái quá khứ. Thực ra là nó là những cái xác chết chưa chôn, mà nó luôn luôn tăng. Mỗi lần mà có đại hội đảng rồi chúng nó lại tranh nhau quyền, chia quyền và chia lợi, mà nó tranh nhau giống như là một cái nhà có tang mà tranh nhau gia tài. Cho nên tôi đặt cái tựa đề là bọn Việt Nam Cộng sản này nó là những cái xác chết chưa chôn, mà mỗi kỳ đại hội là nó lại tranh nhau như là một nhà có tang mà tăng ra bối rối vậy. Về cái sự chết của cộng sản mà không thể tránh khỏi được, thì 5 năm trước khi mà nó chết bước trước thềm đại hội 10 á, thì đại hội 11 thì tôi đã đánh giá nó y như bây giờ, và bây giờ là dĩ nhiên là tình hình nó còn tồi tệ hơn nữa. Tôi có viết một bài bình luận có tựa đề là chết chẹt giữa bước ngoặt Mỹ tàu, Việt Nam Cộng sản ngoan cường cố bám và tranh ngang. Tôi dùng cố tình chứ ngoan cường trong ngoặc kép, chúng ta gọi là ngoan cố, nó gọi là ngoan cường. Là nó cố bám và tranh ngang, cho nên mỗi kỳ đại hội đảng là nó lại phải tan ra bối rối, nó đánh nhau. Cái bài của tôi cái năm 2010, ngày tháng 11, 2010, nguyên văn như sau: Chiến lược toàn cầu mới của Mỹ triển khai ngày càng rõ rệt. Va chạm văn minh với đạo Hồi gì mà dịu xuống thì đối phó với cộng sản sống sót ở châu Á phải nóng lên. Đây là tình trạng 5 năm trước, tôi đã dự đoán mà bây giờ nó xảy ra. Trong chiều hướng đó, Tổng thống Mỹ công du 10 ngày ở châu Á, kết đồng minh chiến lược với Ấn Độ, củng cố đồng minh truyền thống với Nhật và Hàn Quốc, mở rộng vòng tay hợp tác huynh đệ với Indonesia. Không phải ngẫu nhiên tất cả các nước mà Tổng thống Mỹ đến bắt tay đều có thù dài. Người Việt Cộng này lên án chúng ta là thù dài, là heo hài chống nó gọi là thù dài, đều có thù dài với Tổng thống. Hơn thế, Ấn Độ và Indonesia còn là 2 nước đang lên có khả năng cạnh tranh lẫn lướt tàu về mọi phương diện. Đặc biệt 2 nước này nắm 2 lợi thế làm cho quan hệ Mỹ tàu phải đổi hướng. Một là thị trường lao động của Ấn Độ và 2 nước này rẻ hơn của tàu. 2 là Ấn Độ có trình độ dân chủ cao, trình độ kỹ thuật cũng cao nữa. Indonesia đang dân chủ hóa, ít ra cũng dân chủ hơn những tàu. Và trong khi đó thì tàu luôn luôn là mèo trắng mèo đen đi vào kinh tế thị trường của tư bản Mỹ, thì sang đạn từ Bình sang tận Mỹ đi, xong ca chạy cao bồi Mỹ, đội món cao bồi đi giang ve vãn Mỹ, nhưng mà với âm mưu là lấy mỡ Mỹ giãn Mỹ. Và bây giờ thì là Mỹ quay trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với tàu cộng. Thì tàu cộng mà tôi gọi, chúng ta đều gọi là nó là bành đại hán, bành trướng đại hán đó. Dĩ nhiên là nó phải vận động và nó sẽ giả phá vậy. Bất chấp sự phản đối của Tòa Thánh là tàu đã gây sự với Vatican trong cái việc phong giám mục, rồi thì tàu ra lệnh cho Bắc Triều Tiên công khai pháo kích sang Hàn Quốc khiêu khích gây sự, và Mỹ Hàn tập trận để trấn an dân chúng, nhưng để Mỹ kiên trì với chủ trương dùng sức mạnh mềm và sức mạnh thông minh buộc mấy tên cộng sản sống sót ở châu Á phải tự diễn biến hay là tự chết. Trong khi đó đô la thần trưởng Mỹ phát huy tác dụng, và Mỹ đã dùng đòn quantitative easing, tức là chống thiểu phát là bằng cách là in tiền ra, với 600 tỷ đô la kích thích kinh tế, cố tình lạm phát để chữa bệnh khiếm phát, chẳng nghĩa sẽ lấy lại thăng bằng mậu dịch với tàu mà bắt đầu đưa lạm phát ngược về phía tàu, đúng không? Đồng thời nạn thất nghiệp tàu tăng vọt vì đơn đặt hàng xuất khẩu giảm, mãi lực nội địa yếu, mầm mống bạo loạn xã hội tự phát mọc lên, không gì cản trở nổi. Lời cảnh báo của Thủ tướng Ông Gia Bảo là, đấy là Thủ tướng Ông Gia Bảo của tàu đó, nó sang Mỹ để nó giải nghi, vì Mỹ bắt đầu nghi rồi. Thì nó đã định Mỹ là ngày là không dân chủ hóa nước tàu thì không tránh khỏi sụp đổ. Và càng ngày càng cái lời cảnh báo đó càng có triệu chứng là hiện thực. Tình hình chung trước mắt và sát triển như thế có lẽ chưa đủ sức nặng buộc bọn xã hội đen đương quyền ở Hà Nội phải mở to mắt ra. Chúng nhắm tịt mắt lại, đấu đá nội bộ kịch liệt, không ngần ngại cố bám, giết nhau để tranh quyền và tiếp tục tranh ăn. Cơ hội cuối cùng Mỹ dành cho chúng để thoát thân khỏi kiếp nô lệ tàu đang dần dà tan biến. Nước Mỹ đang kiểm điểm lại mọi củ cà rốt phí phạm trong chúng bấy lâu nay, đồng thời sắp sẵn roi mây và gậy sắt trừng trị chúng về tội bất lương phản phúc. Bấy lâu chúng chỉ biết sao chép tàu. Lần này chắc hẳn chúng chưa nghe kịp lời bố tàu Ôn Gia Bảo của chúng cảnh báo. Đây là cái tình hình hiện tại tại Việt Nam trước thềm đại hội 12 này, nó y hệt như tình hình trước thềm đại hội 11. Tình hình hiện nay của bọn Việt Nam Cộng sản tôi đi sâu vào chi tiết của một bài trong cái tạp chí Cộng sản, nó đặt vấn đề là nhận diện và đột phá cấp bách các nguy cơ trong đại hiện nay. Chúng ta nhớ rằng thì từ lâu rồi, từ hai mấy chục năm nay thì nó đưa ra bốn nguy cơ là tụt hậu, chệch hướng, tham nhũng và tự diễn biến. Bây giờ nguy cơ trong đảng mà nó mô tả ra, đây là một cái bản tự kiểm thảo và tự thú vạch trần cái bản chất của Đảng Cộng sản cho chúng nó ra như thế nào, cho nên tôi đi vào chi tiết. Tức là gì? Tức là kinh nghiệm, đây nó mở đầu như thế này: kinh nghiệm 85 năm lãnh đạo, trong đó có hơn 70 năm cầm quyền của Đảng ta, khẳng định một trong những bài học thành công là luôn cảnh giác, chủ động dự báo và kiên quyết khắc phục có hiệu quả những thách thức nguy cơ đối với cách mạng. Trước nhất từ trong nội bộ Đảng, trong bối cảnh mới hết sức phức tạp có mặt diễn biến khôn lường hiện nay, cùng với những vận hội mới, thời cơ mới, Đảng đứng trước những hiện trạng đáng cảnh báo, những thách thức mới. Thấy không? Là gì? nó tự thú về công tác xây dựng đảng, nó tự kiểm điểm về cái nội bộ đảng như thế nào. Là một số vấn đề cấp bách và xây dựng đảng hiện nay trong tình trạng đáng lo ngại và xanh xích là nó tự thú như thế này. Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, xa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa, địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô quy tắc, kìa quá, một loạt toàn những cái mà làm cho đảng cái nó mục nát ấy. Giờ thì qua 4 năm từ việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 11, phát hiện những hiện trạng nóng bỏng với những tầng chìm thực tế. Như các bác nói, tinh vi giảo quyệt hơn, đặt ra những thách thức ngày càng cấp bách, thật sự là nguy cơ. Dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng chỉ rõ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về Đảng cầm quyền, đặt nguy cơ cần lưu ý phòng ngừa đối với Đảng cầm quyền. Đấy, luôn luôn nói, nó nhắc nhở nhau, rồi bây giờ anh là Đảng cầm quyền. Ngày xưa anh chưa cầm quyền, anh là Đảng cướp. Bây giờ anh cầm quyền thì anh phải khác đi. Nhưng mà nó không thể khác đi được, Đảng cướp. Mà khi cướp được quyền rồi thì phải bao nhiêu lợi quyền, tất cả phải chia ghế để chia quyền và chia lợi. Thế là Đảng cứ cướp mà cầm quyền thì nó chỉ nhắc nhau là thì che giấu bớt đi, mà không che giấu được đâu. Đảng cướp cầm quyền là không che giấu được cái tội tệ tham nhũng và hủng bại của mình, thấy không? Bây giờ nó nhận diện những nguy cơ có thể là băng hoại Đảng, nguy cơ chạch hướng trong hoạch định và tổ chức đường lối này kia, và nó cho rằng chỉ làm lãnh đạo là phải tiên liệu đúng đắn, phải phát triển sáng tạo và có dũng cảm chính trị. Nhưng mà nó tự phê như thế này: tình trạng cơ hội chính trị, thực dụng chính trị về tư tưởng chính trị và hành động chính trị trong một bộ phận cán bộ đảng viên giữ trọng trách trong bộ máy của Đảng và Nhà nước ở các cấp, nhất là một số người tham gia trên phương diện hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, đang tồn tại rất tinh vi trên không ít lĩnh vực, nào là tệ địa phương hóa, tệ cục bộ hóa, tệ cát cứ hóa. Cái này là tôi đã nói rồi, mỗi thằng nó là một phong kiến đỏ, đã đưa nó được đảng chia cho qua quản cai trị ở địa phương nào thì nó cát cứ cái địa phương đó, và nó làm miễn là nó đóng hụi chết cho cấp trên đầy đủ thì là nó muốn làm gì thì làm. Địa phương hóa, cục bộ hóa các ra là đường lối của Đảng đúng, chính sách và pháp luật của nhà nước bằng địa phương hóa các nhà nước bằng kiểu lợi dụng cái gọi là sự đặc thù để ban hành cái gọi là chính sách riêng, chính sách đặc thù nhằm mưu đồ phục vụ lợi ích nhóm và tụ lại thành những nhóm lợi ích đi ngược lại đường lối chung, thậm chí để lọt bộ lộ thông tin, bán thông tin làm bí mật quốc, lộ bí mật quốc gia, đã diễn ra một số phương diện tạo nên tình trạng vừa vô tổ chức, vô kỷ luật, vừa cát cứ khép kín cục bộ trong sự thống nhất của Đảng. là cái gì đặc thù, xin lỗi anh nên nhớ rằng bố tàu nhà các anh biện bạch với xã hội dân chủ Tây phương ở bên ngoài, nhất là nước Mỹ, rằng thì đừng có lên án chúng tôi là không có dân chủ. Chúng tôi có dân chủ theo đặc thù Trung Quốc. nó độc tài, nhưng mà phê bình nó không là độc tài. Nó bảo không, tôi có dân chủ theo kiểu của tôi. Đặc thù đấy. Bây giờ nó lại lên án về nội bộ, nó là viện nhân danh đặc thù để làm những cái chuyện vô tổ chức, vô kỷ luật, cắt cứ khép kín cục bộ. Xin lỗi anh phê bình chừng nào thì là anh lên án đảng của anh chừng đấy mà thôi. Giờ thì bảo thủ trì trệ, tụt hậu, đổi mới vô nguyên tắc về lý luận chính trị trong hoạch định. Xin lỗi anh, lý luận chính trị của anh là cái lý luận cụ nhảy. Anh đã chết rồi, anh cứ bảo là còn sống. Chủ nghĩa cộng sản nha, anh đi vào thùng rác rồi mà anh bảo là chủ nghĩa xã hội còn. Nhưng mà trong khi đó thì tổng bí thư của anh là không biết 100 năm nữa có nên đi đến được chủ nghĩa xã hội không. Để nó lấp liếm mà nó ăn ngược nói xuôi. Vô nguyên tắc như thế nào? Sự đóng cửa khép kín trong tư duy, ngại đổi mới hay nói chính xác hơn không chịu thâm nhập thực tiễn này. Xin lỗi anh, chính anh nè đang khép kín tư duy, ngại đổi mới. Đổi mới của anh là nó vẫn như cũ. Xin lỗi anh nói ngược lại cho chú, cũng như là có một anh không biết có trong bài này hay không. Lẽ anh ấy nói là thì là đi vào kinh tế thị trường nhưng mà lại vẫn tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, thì anh quên rằng thì các lý thuyết gia này, các anh coi cái việc mà đi vào quá độ, đi vào chủ nghĩa kinh tế thị trường là giai đoạn quá độ bất đắc dĩ thôi. Nhưng mà đến đời anh Lê Duẩn thì anh nói rằng anh chủ trương bao cấp mà, thì anh nói rằng đi tiến thẳng chứ không có đi qua, thì anh đánh tư sản ngoại bán rồi cải tạo công thương nghiệp rồi thực hiện chế độ bao cấp tam phiếu rồi kia đấy, mà anh bảo là đi mà đi thẳng lên thì nó thành một cái, làm một cái xã hội không thể tưởng tượng được, chỉ có ăn bo mà để đi thẳng lên kia cái xã hội thôi. Vậy thì anh đã thôi rồi, bây giờ lại vẫn là đi vào kinh tế thị trường mà đổi mới, mà lại cần hô hào là tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội nữa. Không biết có trong bài này không, nhưng mà trong bài khác là có lẽ tôi đọc rồi, để dịp khác tôi sẽ về bình dưới này. Rồi thì thứ ba là tình trạng cố tình làm biến dạng đường lối chính trị với mọi hình thức trong việc thực hiện tệ hại hơn. Họ nhân danh đổi mới, sáng tạo một cách vô nguyên tắc, cố tình làm sai lạc việc hoạch định và thực hiện đường lối chính trị. Anh đổi mới mà anh không biết thế nào là đúng, thế nào là sai, thì nó cứ sáng tạo ra thì bên lúc là không được ý, anh phải bảo là cố tình nhân danh đổi mới để đưa ra nữa. Và coi nhẹ những vấn đề có tính nguyên tắc, bất chấp nguyên tắc, kỷ luật luồn lách, tìm và lợi dụng những sơ hở của đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, thậm chí có người có tổ chức cần cố tình làm trái ở quy mô tập thể những quy định chung đó để mưu lợi cho họ, cho phe nhóm của họ, phá rối tình hình. Rồi là nguy cơ nữa là buông lỏng làm trái những nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng. Tôi đọc nguyên văn cái đoạn này nha, đọc lại, nếu mấy tôi đọc rồi thì tôi đọc lại, bởi vì cái đoạn này là một cái bản tự phê tự kiểm có tính cách lên án Đảng với anh, mà người ngoài Đảng cũng không thể là lên án anh kỹ lưỡng và tỉ mỉ và đầy đủ như thế này. Ở không ít nơi, nguyên tắc tập trung dân chủ bị không ít người tổ chức Đảng lợi dụng cắt xén hoặc trương lên thành tấm bình phong để che đậy mưu đồ cá nhân và hành động phá rối tổ chức hoặc vô hiệu hóa tổ chức, thành con dao hai lưỡi để mưu đoạt lấy lợi ích của bản thân, phường hội, thậm chí nhằm chui sâu leo cao vào các cơ quan lãnh đạo quản lý. Nguy hại hơn, mượn hoặc nhân danh nguyên tắc này để đối phó với cấp trên, cô lập và vô hiệu hóa cấp dưới, biến tổ chức Đảng nơi họ phụ trách thành bầu trời riêng với tôn ti riêng để thực thi mưu đồ cá nhân phe nắm đường hội. Đây là cái lối của Đảng mafia, có bè Đảng riêng, con dao nó điều lệ Đảng là con dao hai lưỡi này, kia này. Nhân danh nguyên tắc này cái đó kia là cái bè Đảng riêng. Anh là mau xuất thân là Đảng cướp thì đến lúc cầm quyền thì nói như thế này không thể. Tôi nhớ là câu của Yeltsin và hệ thống Đảng này là phải vứt vào thùng rác, không thể sửa chữa được. Mặt khác, không ít người biến việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình thành cái gọi là vũ khí rất màu nhiệm để tân bốc tán riêng nhau, nhưng lại nhân danh thanh bảo kiếm chữa lành một vết thương. Anh trích của Lenin là coi cái phê và tự phê là thanh bảo kiếm chữa lành một vết thương. Xin lỗi, là chính ra cái phê tự phê của anh là vũ khí giúp cho đảng viên nọ theo dõi và kiểm soát đảng viên kia, để mọi đảng viên phải tuyệt đối trung thành với Đảng. Đấy, vì thế nó gọi là thanh bảo kiếm, không phải thanh bảo kiếm để chữa lành mà nói thêm là thanh bảo kiếm để bảo vệ Đảng chống lại sự bất trung của đảng viên nếu có.
Thì mẹ, anh phê bình này, có nhiều anh vừa lợi dụng nguyên tắc để gây rối nội bộ đảng nhằm vinh thân phủ gia đục nước béo cỏ. Kỷ luật của đảng, điều lệ của đảng là pháp luật của đảng, bị không ít người ở một số tổ chức đảng biến thành thanh kiếm phường chèo, đúng đấy. Đối với trong đảng cái đó, đứa nào phe đảng cái đó thì nó là đảng ta, còn đứa nào mà thì là đồng chí đảng, còn đứa nào mà không phải phe của nó gọi là đồng chí địch đấy. Thành như là đối với đồng chí đảng ấy, của nó thì nó gọi thì thanh kiếm phường chèo, tức là không chém ai cả, nhưng mà đối với người đồng chí địch ấy, thì nó là thanh kiếm thật, nhưng lại là lưỡi gươm oan nghiệt đối với đồng chí, nhất là những người trung thực dũng cảm đấu tranh với các tệ nạn trong đảng mà họ là thủ phạm. Núp dưới chiêu bài giữ nghiêm kỷ luật, họ thanh lọc đội ngũ một cách có lợi cho họ. Thực chất họ đã vô hiệu hóa sức mạnh của kỷ luật đảng, của điều lệ đảng, biến tổ chức đảng thành vương quốc riêng nhằm thực thi những mưu đồ cá nhân. Đâu đảng mafia là vương quốc riêng của cả nhóm lợi ích gì, các là từng bè này với bè kia nó phải họp lại nhau, nó thành cái đảng lớn hơn rồi. Chứ đảng mafia là vương quốc riêng, thực thi mưu đồ cá nhân, vô hình tạo nên bạn bè phải cắt cứ ngay trong tổ chức đảng, trong cơ quan lãnh đạo đảng. Có thể nói với sự hành xử như vậy, hai nguyên tắc đó của đảng đã bị bóp méo. Hai nguyên tắc đó là gì? Là dân chủ tập trung và phê tự phê. Tôi đã phê bình dân chủ tập trung rồi, tôi đã phê, đấy là tôi đã phê tự phê, phê bình lưỡi kiếm phương trèo đó. Và cách họ đã tự biến mình thành những người tha hóa làm công cụ phá hỏng đoàn thể và phá hoại tổ chức, biến những tổ chức đảng nơi họ phụ trách và sinh hoạt thành một tổ chức thành hoặc là tổ chức hữu danh vô thực, hoặc bị tê liệt mất sức chiến đấu. Hữu danh vô thực đối với những anh ở ngoài bè của nó, chứ còn đối với nó là hữu danh có thực. Giờ thì anh tiếp tục là nguy cơ một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó đáng lo ngại là người đứng đầu suy thoái biến chất về tự nhiên sao chứ? Đó là bây giờ người đứng đầu từng cục từng bè chẳng như là đây là một thực trạng báo động đang gây những hậu quả khôn lường. Nhưng là điều đáng lo ngại là tình trạng đó đang lan rộng tỏa sâu trong đội ngũ cán bộ đảng viên của đảng leo và leo cao, chui vào cả trong một số bộ phận của bộ máy lãnh đạo các cấp của đảng. Tệ cơ hội chính trị, thực dụng chính trị, thói vô chính trị đã thiệt. Cơ hội chính trị rồi, thực dụng chính trị rồi, lại còn vô chính trị nữa trong nội bộ đảng cái này đấy. Đứa nào mà làm sai cái chính sách của đảng nó gọi là vô chính trị. Sự băng hoại về sầm lạnh đạo đức chính trị và phong cách lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, trong đó có cả một số cán bộ cao cấp, đang gây nhức nhối đối với toàn đảng, gây bất bình oán thán cho nhân dân. Điều đáng lo ngại là họ nhân danh đảng, nhân danh tổ chức để làm những việc đồi bại táng tận lương tâm, nào là tham nhũng, ăn cắp của công, bòn rút của cải của nhà nước, của nhân dân, mua quan bán chức, chạy quyền, chạy tuổi đấy. Anh Trần Đại Quang chạy tuổi đó, khai sụp tuổi xuống để trẻ nhất trong bộ chính trị để hy vọng là ở lại cái này này. Tình trạng phai đảng, nhạt đảng đang lan nhiễm trong không ít cán bộ đảng viên. Họ đối xử nhau lạnh tanh máu cá. Ui giời, nó hay bố tả hay quá. Lạnh tanh máu cá, thậm chí trà xéo cả lên tình người thì đồng chí để giành đoạt cho mình quyền lực lợi lộc cá nhân và cho phường hội. Một số người không còn cả liêm sỉ mà nói như người xưa, không có liêm sỉ thì không thành người được nữa. Đến giờ này mà còn cố bám cộng sản thì có liêm sỉ hay không, mà nó mới mắng những người khác lại không có liêm sỉ. Giờ đến tình trạng thoái đảng, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa bè phái tham nhũng, những giặc nội xâm trong ngoài kép đang làm một bộ phận cán bộ, một bộ phận thôi nhé, đảng viên, trong đó có không ít người giữ trọng trách, nhưng không những đã giữ trọng trách mà lại còn thoái đảng, tự diễn biến, tự chuyển hóa, làm không ít tổ chức đảng mất sự thống nhất, mất khả năng lãnh đạo và mất sức chiến đấu, đúng. Bây giờ trong nội bộ nó dục dễ đi lên thì làm gì còn sức chiến đấu nữa, bây giờ nó thú nhận là mất sức chiến đấu rồi nha. Nếu chậm trễ không kiên quyết chủ động ngăn cản một cái kịp thời căn cơ hiệu quả thì cái hiểm họa tổ kiến hỏng sụt toan đê vỡ, đúng, tổ kiến hộ hỏng sụt toan đê vỡ, tức là trên cái đê mà có cái tổ kiến mà nó sụp ấy, thì là vỡ toan cái đê, đúng, sẽ cận kề và lan rộng như đã từng xảy ra đối với một số đảng cầm cộng sản cầm quyền, đúng. Và không có đảng cầm quyền nào mà tránh được những cái tệ nạn này. Bây giờ nó nguy cơ xa rời cơ sở xã hội chính trị của đảng, tức là xã hội xa rời cái giai cấp tính đó. Tức là đảng là đứa con nòi xuất thân từ giai cấp lao động, một lòng một dạ tận tụy phục vụ nhân dân, vì đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đấy là khẩu hiệu bây giờ mà anh đi vào kinh tế thị trường rồi thì anh không thể nào mà là không có tôn trọng cái lợi ích cá nhân của ta đấy à. Không thiên tư thiên vị, đảng của các anh chỉ có là ông thánh thì mới không thiên tư thiên vị thôi à. Nhưng hiện nay không ít tổ chức đảng, đảng viên đi ngược lẽ tự nhiên ấy, họ sống và làm việc theo kiểu bề trên, đúng, quan liêu, cách bước với cơ sở, xa lạ với nhân dân. Đấy, chính anh Nguyễn Phú Trọng, anh đóng cái kịch là đi xới đất gì để trồng cây gì đó, mà là anh đi giày đi mặc bộ cổ cồn cà vạt rồi đi giày đây là đi cầm cái xẻng anh xúc đất. Chính anh đến cái cái này nữa, bây giờ về bình trẻ theo bề trên quan liêu cách như thế này, họ là những ông quan cách mạng, đúng, ông tướng bà tướng, những công thần cách mạng, hạng người nói suông trong đảng như chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán. Là ta phải bái tổ bọn chủ tịch đấy. Một số người hành xử vô văn hóa, thậm chí đi ngược tâm tư của là nhân dân, gây bao nỗi ưu phiền bức xúc, thậm chí phẫn nộ đó. Cả lò là chúng ta như thế bây giờ, đó mà phê bình ai bây giờ. Sự tự đánh mất vị thế vai trò cầm quyền và tự sụp đổ của một số đảng cộng sản cầm quyền ở một số nước có nguyên nhân bắt đầu từ sự vi phạm lẽ tự nhiên xương máu này. Lẽ tự nhiên xương máu đó chỉ có ở những đảng không phải là cộng sản. Cộng sản anh sai người ta đi giết người mà anh nói là cái gì có lợi cho đảng thì cái đó là có chính nghĩa. Là cái hệ giá trị của anh nó như thế thì anh không thể đòi hỏi mỗi đảng viên của các anh là một ông thánh nào cả ha. Ai không còn chỗ đứng trên nền nhân dân, không sống trong lòng nhân dân và dân tộc, không có trách nhiệm với nhân dân là không còn xứng đáng là đứa con nòi của nhân dân lao động. Đây, anh dẫn lời chủ tịch Hồ Chí Minh, là những cái lời mị dân này của anh Hồ Chí Minh, bây giờ nó là cái khẩu hiệu trói buộc cái đảng cộng sản này các anh, và nó lên án các anh là đảng cướp lên cầm quyền. Bây giờ anh tiếp tục lên án đảng của anh. Tệ anh hùng nhất khoảnh trong hoa kép, trên có chính sách, dưới có đối sách, thói tự cho mình đồng nhất tổ chức đảng với người đứng đầu bộ máy đảng. Đại ca, mỗi lần đảng của nó gây dựng trên cái tác phong đại ca, tại sao nó cứ phải gọi nhau là anh ba, anh tư, anh hai? Đó là cái lối xưng hô của đảng ăn cướp. Gọi là anh hùng nhất khoảnh. Một số người sử dụng chức vụ mà đảng trao cho họ thành vật sở hữu, đúng, để ban ơn, để kéo bè kéo cánh, tham nhũng tập thể, kể cả thủ đoạn tham nhũng quyền lực. Vô hình điều đó thổi phồng và làm trầm trọng hơn tệ cục bộ bè phái gia trưởng, đúng. Anh ba anh tư thì nó ra kiểu như cái gì nữa, gọi bao giờ cái đảng ấy không gọi nhau là anh ba anh tư nữa thì mới hết cái gia trưởng này, gọi Hồ Chí Minh là bác có phải là gia trưởng không? Giờ thì xưng là cha già dân tộc có phải là gia trưởng không? Mà bây giờ anh phê bình nhau là không có được gia trưởng phong kiến, là quan cách mà trong không ít tổ chức đảng biến tổ chức đảng thành của riêng, thậm chí thành đảng kiểu phong kiến, đúng như thế đó. Thủ tiêu sự thấp nhất trong đảng, làm xuất hiện những nhóm lợi ích làm phân rã đảng, phong kiến đó. Rồi thì sự phân ly về tư tưởng lỏng lẻo rệu rã về tổ chức, coi thường các nguyên tắc hoạt động của đảng này. Thứ đạo đức ba mặt hay, trong đảng nó có những cái tội hay lắm. Thứ đạo đức ba mặt trong mặt kép. Ba mặt là gì? Là trước cấp trên thì có mặt khác, cuối công luận thì có mặt khác, ở trên cấp dưới thì có mặt khác. Lý luận của cái này là con cá cả đó. Trước cấp trên này màu gì, chơi với công luận như màu gì, và trước cấp dưới này tức là thứ đạo đức ba mặt, thói hành xử lá mặt lá trái. Tức là gì? Trong cuộc họp thì nó lá mặt, và ra ngoài hành lang là trong cuộc họp là lá trái, mà ra ngoài hành nó thành lá mặt. Thế là lá mặt lá trái, tệ bằng mặt nhưng không bằng lòng, cấp dưới không phục được cấp trên, sự chia ra thậm chí đối trọng giữa các khuynh hướng về tư tưởng và lợi ích làm nảy sinh các nhóm lợi ích, và nhóm lợi ích hết sức nguy hiểm đang tồn tại cho không ít cán bộ đảng viên, kể cả đảng viên giữ trọng trách cấp ủy. Bộ phận không phục tùng toàn thể, thậm chí đi ngược lại tập thể, đang diễn ra ở một số tổ chức đảng, đang phá vỡ khối đoàn kết thống nhất trong đảng, xâm hại tình đồng chí, thủ tiêu vai trò sức mạnh chiến đấu của sự ai bây giờ. Và bản án này dài quá, nó tự phê bình. Tóm lại là nghe chưa, là anh đưa, sau cái tệ hại anh đưa ra 3 khâu đột phá và 5 giải pháp chủ yếu. Có, tức là đột phá là phải nhắc lại rằng đảng ta là đảng cầm quyền thì phải khác đi, mỗi đảng viên phải sự thật sự thấm nhuận đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, chính đi vào kinh tế thị trường. Mà kinh tế thị trường là không có kiệm, phải sẽ chi tiêu sang trả thoải mái thì nó mới tạo ra cái nền kinh tế hàng hóa mà là xã hội tiêu thụ. Mà thì cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Xin lỗi anh đã tự biến thành ra là ông chủ của nhân dân rồi, với là cái hệ giá trị của anh là một hệ giá trị lộn ngược. Anh viết ở trong hiến pháp anh là đầy tớ của nhân dân, nhưng mà đầy tớ sao lại có quyền bắt ông chủ là muốn cái gì phải xin, và đầy tớ có cho mới được. Cái hệ giá trị xin cho mà anh đòi là đảng của anh là phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Rồi thì anh phê bình về quan điểm này, cái phải chữa quan điểm như thế nào. Rồi thì về phương châm, tức là gì, tình trạng bây giờ anh nói rằng thì là phải nhớ rằng đảng mình đảng cầm quyền thì không đảng cầm quyền thì không được ăn cướp nữa. Mà có ăn cướp thì cũng phải che giấu, chứ không thể lộ tẩy quá. Giờ thì anh nói là nguy cơ của đảng cầm quyền càng không thể giống trước yêu cầu đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, vì tình trạng bất thường đòi hỏi phải được giải quyết một cách bất thường và chữa trị cho bằng được. Tức là gì? Tình trạng bất thường của anh là xã hội của anh mất ổn định, và anh phải chữa trị bằng cách bất bình thường. Tức là anh nói đến giải pháp thiên an môn, cái thế mà mất ổn định thì là phải đàn áp. Đấy là phương châm, quan điểm của anh đó. Về phương châm thì anh nói này thì là không hoang mang dao động, nhưng cũng không nóng vội nữa, phải tan ra bối rối thì không có được hoang mang dao động. Kiên quyết dứt điểm với lộ trình phù hợp. Rồi anh đưa ra 3 khâu đột phá. Câu đột phá thứ nhất là tư duy lý luận, phải có lý luận vững chắc. Thứ hai là về nhân sự, thứ ba là về cơ chế. Cái này chúng ta đã phê bình rồi. Anh 3 đột phá này anh không đột phá được đâu. Đảng của anh cứ thế mà cứ thế thôi. Tóm lại là đảng của anh ấy không có đột phá được đâu. Về đổi mới cơ chế này, cái cơ chế của anh không đổi mới được. Đề cao quyền hạn cá nhân, bảo vệ trách nhiệm, trách nhiệm gì đó. Giờ thì Tức là gì? Anh nói là bỏ tổ chức cả đảng ấy phải gọn nhẹ, xin lỗi anh. Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình thì phải chia ghế, mà làm sao gọn nhẹ được. Cụ thể là cái đảng Cộng sản Trung ương của anh thì giết kia có 180 người mà đến đại hội 12 này tăng lên 270. Thì cái đó gọi là gọn nhẹ hay sao? Anh lý luận cái kiểu này, anh viết cho tạp chí Cộng sản của anh. Mà đảng của anh nó có làm đâu. Gọn nhẹ. Mà đang 180 thành ra là 270 là sao? À, gọn nhẹ là hả? Có ghế là chia nhau chứ. Đổi mới cơ chế, mở rộng cạnh tranh một cách dân chủ và bình đẳng, gắn chặt là gắn chặt với gắn liền, trách nhiệm giải trình minh bạch và kịp thời, xây dựng và thực thi văn hóa trong chính trị một cách chuẩn mực. Văn hóa nào? Văn hóa Marxist nó khác với văn hóa tự do dân chủ. Bây giờ anh đi vào kinh tế thị trường, đã đòi hỏi tự do dân chủ, mà anh vẫn duy trì định hướng xã hội chủ nghĩa, thì cái mâu thuẫn đó nó làm cho cái xã hội của anh không có văn hóa được. Cái văn hóa không có cái văn hóa nào mà lại đẻ ra đảng Cộng sản nó đi tiêu diệt tư bản, mà đi đầu hàng tư bản, nó xây dựng cái hệ giá trị Cộng sản ở trên một cái nền móng chủ nghĩa tư bản. Không thể nào có văn hóa là cái văn hóa Marxist của các anh, là mới đi chỗ khác chơi rồi. Tóm lại là gì à? Không có đảo vùng cấm, không có đặc quyền gì. Thực thể năm giải pháp chủ yếu và cấp bách. À, năm giải pháp phải gì? Một là đổi giới về tư duy, hai là chỉnh đảng, ba là phải chỉnh lại cơ chế sinh hoạt, bốn là phải chỉnh lại pháp chế và kỷ luật, năm là nâng cao chất lượng. Xin lỗi anh không thể nào làm được bất cứ trong cái nào nếu anh không có dân chủ hóa chế độ. Chung đến vấn đề là đổi mới tư duy thì anh nói như thế nào? Tối thiểu có 11 loại vấn đề mang tính quy luật cần giải quyết vừa cấp bách vừa lâu dài một cách đồng bộ và cụ thể về đảng cầm quyền, bao gồm thứ nhất là quy luật cầm quyền. À, quy luật cầm quyền là phải coi cái sự cầm quyền của anh là do sự ủy thác của dân. Và luật lệ của anh là bảo vệ, là giải, làm trọng tài cho cái sự tranh đột va chạm giữa cá nhân với cá nhân kia, và làm trọng tài cho cái sự va chạm giữa người cầm quyền và kẻ bị trị. Mà luật pháp không đứng trên tất cả những cái đó thì làm sao mà làm trọng tài được. Anh đặt luật pháp ở dưới cái dưới hiến pháp, và hiến pháp là dưới cương lĩnh đảng của anh, thì làm sao mà có quy luật cầm quyền của anh? Quy luật cầm quyền của anh là quy luật cầm quyền của một cái đảng cướp. Vấn đề thứ hai là mục tiêu cầm quyền. Mục tiêu cầm quyền là để giải quyết cái sự, để giữ gìn cái trật tự xã hội. Mà mục tiêu của cầm quyền của anh là theo khẩu hiệu là khi anh cướp được chính quyền rồi thì bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình, lấy cái đảng cướp lên cầm quyền. Thì mục tiêu của đảng cầm quyền, mục tiêu cầm quyền của anh là chia, là chia quả thực. Đảng Cộng sản nói là không có đặt vấn đề này được. Nguyên tắc cầm quyền, nguyên tắc cầm quyền của đảng anh là thứ nhất chỉ tay, thứ hai mã tấu. Tuyên truyền không được mà không nghe lời thì lập tức là bỏ tù người ta, đàn áp. Thứ nhất chỉ tay, nguyên tắc cầm quyền của anh là biến người bị trị thành những robot tuyệt đối trung thành, biết thế, răm rắp là vặn máy kiểu ghé gõ tín hiệu nào thì làm như thế đó. Những nguyên tắc cầm quyền anh của đảng Cộng sản thì không thể cải thiện được. Nội dung cầm quyền của anh là đảng trị thì làm sao anh cải thiện được. Thứ năm là phương thức cầm quyền. Phương thức cầm quyền của anh là phương thức cầm quyền của ông chủ chăn, đi chăn mà đàn cừu, nhất nhất phải nghe là ông chủ. Cái phương thức cầm quyền là như thế. Cơ chế cầm quyền là một cơ chế kìm kẹp đảng, công an và quân đội phải trung thành với đảng, nhưng không trung thành với nước. Cái cơ chế cầm quyền này có hai cái kìm kẹp đó. Thứ bảy là cơ sở cầm quyền. Cơ sở cầm quyền của anh là đảng trên hết. Điều kiện cầm quyền, điều kiện cầm quyền của anh là dựa vào mẫu quốc. Mẫu quốc là chỗ dựa của anh. Và nếu có còn cái chỗ dựa còn thì anh cầm quyền thì là chỗ dựa nào? Nguồn lực cầm quyền, nguồn lực cầm quyền của anh là dựa vào một thế lực ngoại bang. Anh ngày nào mà Liên Xô sụp đổ thì anh phải đi đầu hàng ngoại bang khác. Đấy là nguồn lực cầm quyền của anh. Môi trường của các anh là phe xã hội chủ nghĩa anh em. Bây giờ còn mấy chục nước cái đảng cộng sản đấy, đấy là môi trường cầm quyền của anh. Và cuối cùng là nguy cơ đối với sự cầm quyền. Tôi xin báo đồng cho anh biết là nguy cơ đối với sự cầm quyền của cộng sản sống sót nhà các anh là cái xu thế thời đại hiện nay nó không có chỗ đứng cho cái loại đảng nhà các anh. Tóm lại là gì? Vì vậy anh đặt vấn đề hội nhập quốc tế. Mà hội nhập quốc tế, sứ mệnh của văn hóa cầm quyền của đảng là tẩy chay trước khi được ba thế kẻ thù. Ba thế kẻ thù là gì? Kẻ thù thứ nhất là chủ nghĩa cá nhân. Anh muốn coi chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù thì anh về chế độ bao cấp đi. Chứ anh đi vào kinh tế thị trường thì không thể coi chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù được. Thứ hai là chủ nghĩa thực dụng. Và thứ ba là chủ nghĩa cơ hội. Xin lỗi anh, cả ba thế này đều là cốt yếu của kinh tế thị trường ở các nước tự do dân chủ đó. Là người ta tạo cơ hội cho người dân dưới quyền của người ta, càng nhiều cơ hội càng tốt. Và kẻ nào mà biết nắm lấy cơ hội thì kẻ đó sẽ phát triển đầy đủ những cái mong ước của mình ở trong cái xã hội đó. Chống chủ nghĩa cơ hội làm sao mà xã hội phát triển tiến lên được. Cả ba cái này đều phải là anh, nếu anh chống lại cái coi ba kẻ thù thì anh đừng vào kinh tế thị trường. Vào kinh tế thị trường thì không thể nào mà chống được cái này. Tóm lại là gì? Anh khủng hoảng giá trị, anh khủng hoảng căn cước, cho nên khủng hoảng văn hóa. Không thể nói là nêu cao tấm gương văn hóa anh làm gì có cái văn hóa của anh làm cái văn hóa phản nhân loại, mà nó đã bị nhân loại đối là khước từ rồi, một quăng vào thùng rác. Là bây giờ làm anh làm gì có văn hóa đó. Anh là cái xã hội của anh là một xã hội vô văn hóa. Giờ chỉ anh nghe nói là phải tiếp tục chỉnh đốn hệ thống tổ chức của cán bộ này, thì anh phải nói là thì là phải cái trở ngại trong cái này là gì? Tình trạng chồng chéo, cồng kềnh, cách bước, thậm chí là cắt khúc, khép kín, gây ách tắc, làm tổn hại mối liên hệ hữu cơ giữa các tổ chức đảng với nhau. Ôi giời ơi, anh dùng danh từ đó, đúng không? Anh mô tả những cái bệnh của anh bằng những danh từ ghê gớm quá. Cho nên đi đến cái tình trạng đảng của anh đông mà không mạnh, 9 người thì 10 ý, đúng. 9 người 10 ý mới là xã hội dân chủ. Vấn đề là cái ý nào nó chứng minh được cái hiệu quả của nó thì cái ý đó là ưu thắng. Chứ không phải là 9 người 10 ý thì cãi nhau ổn tội như là một nhà có tang. Để tạm tan những cục nghẹn ngãn mạch đâu đó nấy, về phương châm phải bảo đảm liên mạng, liên thông mang tính, sự liên thông mang tính chính thể. Ôi giời, ông ngồi dùng danh từ ghê quá. Sự liên thông mang tính chính thể. Thì anh hy vọng là anh giải quyết được mấy cái này sẽ thu hút vào đảng của anh những người ưu tú nhất, tinh hoa nhất, và đãi ngộ bảo vệ họ một cách xứng đáng. Xin lỗi anh, nền kinh tế của anh như thế anh đãi ngộ kiểu gì? Bao nhiêu chuyên viên đào tạo ở nước ngoài chả đứa nào nó muốn về nước cả. Về nước không có job. Mà giả dụ mà có job thì phải có cái đút lót thì mới có job, mà có rồi thì lại đồng lương chết đói thì nó về làm gì? Không bao giờ, chế độ anh còn nói thì không bao giờ thu hút được ưu tú nhất, thì tinh hoa nhất, thì đãi ngộ nhất thì kìa. No way. và đang chữa cái là hy vọng thứ hai là cấu trúc lại bộ máy của đảng, cái bộ máy đó no way, là vì cái là cho phù hợp với tình hình mới. Cái đảng của anh như thế, cái đảng là một đảng ăn cướp cầm quyền thì không thể nào phù hợp. Tôi rất quan rồi anh nói về về nhân sự thì chúng ta đã phê bình cái anh chồng người kiểu đó, anh đào đào tính robot, anh không thể nào có người làm việc có hơn người khác được. Tôi lướt qua cái chỗ này là vì tôi đã phê bình cái điểm này rồi. Giờ thì anh nói là hoàn thiện cơ chế kiểm tra và giám sát đội ngũ, không có tam quyền phân lập thì kiểm tra giám sát gì cũng vứt đi thôi. Thì đổi mới chế độ sinh hoạt đảng, cơ chế kiểm tra giám sát đảng viên. Thì nói anh còn đi vào kinh tế thị trường thì anh không, mà không có dân chủ thì anh không có làm được những việc này. Mà anh không có thông tin tự do thì anh làm sao mà giám sát đảng viên của anh được? Đảng viên thằng nọ nó giám sát thằng kia, nhưng mà nó cấu kết với nhau nó làm, thì anh lấy cái gì anh giám sát? Anh phải có cái sự giám sát độc lập, phải tam quyền phân lập, phải có thông tin tự do thì anh mới cái giám sát được. Bốn là dân chủ hóa việc thực hiện kỷ cương, siết chặt kỷ luật. Dân chủ hóa của anh mà không có luật pháp dân chủ thì không thể nào anh kiểm soát được kỷ luật của đảng của anh được. Đảng của anh nó chỉ kỷ luật khi anh là mafia đỏ, đứa nào mà làm bậy ấy cho nó một phát khai trừ vĩnh viễn đó, thủ tiêu đó. Chế độ cái nhà cầm quyền siết chặt kỷ luật chứ là bằng cái nào? Không có Phật luật pháp phiên minh là sẽ kỷ luật được. Tóm lại là tôi xin lướt qua những cái biện pháp của cái này là tôi xin lướt qua, là vì anh chế độ của anh, đảng của anh như thế không cách nào mà anh giữ đảng của anh trong sạch như anh muốn được. Nhưng mà tôi có một bài nữa là tham vọng quyền lực của sự tha hóa cũng thế. Nhưng mà trong cái bài này tôi khen anh một cái điểm là khi anh nói về cái sự tham vọng quyền lực của sự tha hóa rất hay, là vì cái đó là cái tiền đề của chế độ dân chủ. Và anh mô tả ra cái thì tôi xin lấy cái trang đầu của anh mà anh nói về cái sự kiểm soát quyền lực thì rất quyền lực dân chủ, nhưng mà cái đó chỉ có thể thực hiện được ở một chế độ dân chủ thật sự, chứ còn dân chủ kiểu cộng sản, dân chủ tập trung là không thực hiện được. Thế là nói như thế này chứng tỏ rằng thì đảng của anh là phản nhân loại, là vì chứng nguyên tắc về tự do dân chủ của nhân loại nó nguyên năng là có rồi, anh biết chứ phải không biết, tại anh không làm đó. Anh mô tả này, quyền lực khởi nguyên là của nhân dân, của cộng đồng, mà không phải cá nhân ai bỗng nhiên có được. Khi mọi người tự nguyện đồng lòng tôn vinh ai thì ai đó là thủ lĩnh, là người phụ trách để thay mặt họ xử lý công việc chung, thì đồng thời cũng là trao quyền lực cho người ấy. Bắt đầu từ đó, người thủ lĩnh, người phụ trách có quyền lực. Về bản chất thì quyền lực không phải của họ, mà họ được nhân dân trao quyền, ủy quyền để sử dụng cho mục đích chung. Đảng cử dân bầu thì làm sao mà nhân dân trao quyền? Đảng trao quyền thì là nhân dân trao quyền. Khi quyền lực được trao cho người có nhân cách tốt thì nó được sử dụng đúng mục đích, bảo vệ đem lại lợi ích cộng đồng, vân vân. Khi quyền lực trao cho người không đủ nhân cách thì nó trở thành công cụ phục vụ cho ích lợi cá nhân, đúng. Lợi ích phe nhóm, thậm chí là công cụ để làm việc ác, đúng. Trong lịch sử thế giới và Việt Nam đã có nhiều trường hợp nhân dân trao quyền và bị mất quyền, trở thành đối tượng cho quyền lực cai trị. Như vậy, quyền lực có thể đem lại công bằng hạnh phúc và cũng có thể đem lại tai họa đau khổ cho người dân. Điều đó phụ thuộc vào việc quyền lực được trao vào tay ai. Và quan trọng nhất là cái khái niệm về civil liberties, tự do dân sự. Khi người dân giao quyền cho ai thì không phải là giao trọn quyền. Người dân ý thức rõ ràng là kẻ nào cầm quyền cũng có xu hướng là lạm quyền và làm khổ nhân dân, tạo ra sự bất công. Cho nên chế độ dân chủ nào cũng giành lại một số quyền của người dân, đó là quyền giám sát. Giám sát bằng tự do báo chí, giám sát bằng tự do phát biểu phê bình chính phủ,
và giám sát bằng luật lệ. Anh cầm quyền mà không đi ông ý của tôi có phương cách để tôi đuổi ra khỏi chính quyền. Bằng cụ thể là không ai được phép cầm quyền vô hạn định, vô giới hạn thời gian. Người nào cầm quyền cũng chỉ có một chỗ, một hay hai nhiệm kỳ thôi. Cộng sản đã lập ra cái hạn tuổi của Trung ương Đảng đó, mà bây giờ nó tìm cách nó vượt qua cái lập đó. Đấy là một trong cái anh không thể nào được cầm. Và thứ hai nữa là quyền truất phế. Đảng Cộng sản anh không cho dân cái quyền truất phế. Đảng dân ở nước dân chủ nào cũng thế, người ta có cái quyền truất phế người làm mát. Nên cụ thể là ông tổng thống Nixon đó, ông làm không đúng nguyên tắc thôi chứ phải làm việc ác gì cả. Ông chỉ là đi theo dõi cái đảng đối lập của ông ấy một cách bất hợp pháp, bị đảng đối lập khui ra, ông bị truất phế khỏi chính quyền. Trước khi bị truất phế thì ông phải tự người ta cho ông cái quyền tự từ chức đi để khỏi phải bị truất phế. Đấy là dân chủ. Anh biết là dân chủ như thế mà anh không nói đến cái quyền giám sát và cái quyền truất phế, tức là anh nói bớt đi để cho đảng của anh đỡ bẽ mặt mà thôi. Ai chả biết thế này, quyền lực luôn có mặt trái là làm tha hóa những người nắm giữ và sử dụng quyền lực nếu như họ không đủ nhân cách ở cái nước dân chủ. Người ta coi rằng nhân chi sơ tính bổn ác lẫn với bổn thiện, cho nên luật lệ người ta đặt ra là anh ác tới đâu thì tôi có luật để trị anh tới đó. Không thể nào đặt ra một cái tiên đề là mọi người phải có nhân cách để được trao quyền. Anh giả dụ mà tôi lầm tôi trao quyền cho anh, không người anh không có nhân cách thì tôi có cách để đuổi anh về. Đấy là cái cương yếu của nền dân chủ. Với những người mà không có nhân cách thì nếu quyền lực của họ nắm giữ càng lớn thì nguy cơ tha hóa càng lớn. Một người khi giữ chức vụ thấp hơn thì nguy cơ tha hóa là lớn. Rồi thì quyền lực nó là ma túy gây nghiện và ma quỷ xui khiến, khi có quyền lực có thể gần như tất cả nếu muốn. Vì vậy quyền lực hấp dẫn bằng các thứ hấp dẫn khác cộng lại, người ta đam mê nó, suốt ngày nghĩ về nó, dùng mọi thủ đoạn sống chết để giành và giữ nó, dù phải mất nhân cách, dù phải làm việc đúng. Có quyền lực rồi thì muốn có quyền lực lớn hơn rồi vẫn chưa đủ lại muốn lớn hơn nữa, cứ thế gần như không có điểm dừng, thậm chí không cần biết có nhiều quyền lực để làm gì, đúng không? Anh phân tích về quyền lực rất hay, ai chả biết. Nhưng mà anh hát lại cái bản quốc tế ca của anh cái, bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình, tức là bao nhiêu là có bao nhiêu là vừa hết, không có giới hạn. Và tôi xin nhắc anh rằng vì biết như thế cho nên phải có dân chủ, phải có tam quyền phân lập, phải có pháp luật rule of law chứ không phải rule by law. Tôi còn nhớ có một câu tiếng Pháp mà tôi đọc được ở đâu đó là le pouvoir absolu corrompt non seulement l'homme mais aussi le système. Quyền lực tuyệt đối làm sa đọa chẳng những cá nhân của người cầm quyền mà luôn cả cái hệ thống cầm quyền. Thì anh phê về các kiểu phong kiến này kia mà anh rút kinh nghiệm ở Liên Xô nữa. Liên Xô trước đây cũng vậy, thời kỳ đầu thực hiện khá tốt tư tưởng của nhà nước của dân, thời kỳ đầu thế là chế độ bao cấp, quyền lực về tay các Xô Viết là cơ quan thật sự đại diện nhân dân, làm việc gì vì dân dân. Đại chiến thế giới thứ hai cứu nhân loại khỏi thảm họa phát xít, thực hiện thành công công nghiệp hóa một số đất nước rộng lớn nhất thế giới trong thời gian ngắn, đưa một nước chủ yếu còn nông nghiệp thủ công nên thành một nước công nghiệp là gì. Cuối cùng thì Liên Xô bị sụp đổ đến mức khó hiểu rồi. Xin lỗi anh, bây giờ cả làng hiểu rồi, chỉ có anh là khó hiểu rồi. Khó hiểu là bởi vì anh không muốn hiểu. Trước đây có nhiều lần giải thích rằng Liên Xô đổ là do các thế lực thù địch phá bằng thủ đoạn diễn biến hòa bình. Đấy là cái cách giải thích của anh Tàu đó.
địch thì lúc nào chẳng phá, do nó phá nên mới có gọi là địch. Mà phá sao bằng trước đó khi 14 nước đế quốc đến bao vây nhà nước Liên Xô còn non trẻ, khi trong đại chiến thế giới thứ hai quân đội phát xít tập trung toàn lực tấn công Liên Xô làm chết hàng chục triệu người, Liên Xô sụp đổ là vì chính là tự đổ, do suy thoái tha hóa mà đổ. Liên Xô đã tự đánh gục chính mình. Vì thế cho nên đọc cái đoạn này thì tôi thấy rằng thì bọn Việt Nam Cộng sản cố bám vào Việt Nam, nó đã thấy quan tài rồi mà nó không đổ lệ là vì nó vuông cái chế độ của nó thì nó thành cái gì? Nó thành ra một lũ đầu trộm đuôi cướp, chứ nó thành cái gì? Cho nên nó không vuông đâu. Tóm lại là nó kết luận như thế này: đảng phải nghĩ ra các cơ chế để đảng viên, nhân dân và pháp luật kiểm soát mình, đúng không? Anh không dân chủ hóa nó sẽ kể cả nhân cách và việc sử dụng quyền lực để đảng được rèn luyện liên tục thường xuyên, từ đó mà không bị thoái hóa và càng ngày càng trưởng thành hơn. Thực hiện đấy bằng cơ chế kiểm soát quyền lực và cơ chế thực thi dân chủ. Để có thành công, bản thân đảng phải gương mẫu, từng cấp ủy và từng cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu vượt qua chính mình. Tôi nhớ là vượt qua chính mình. Đảng phải là con của nhân dân, con nòi của dân tộc, là đứa con trung hiếu và trưởng thành để lòng yêu dân, yêu đảng như yêu con. Yêu đảng như yêu con, không muốn cái gì thì phải xin con mới cho. Xin lỗi anh, chế độ của anh. Tôi nhắc lại, sư tổ của các anh là Gorbachev, Yeltsin đã nói là chế độ cộng sản, cơ chế cộng sản không sửa chữa được, phải quăng nó vào thùng rác. Để đi sâu vào cái tình trạng mà tăng ra bối rối này của người đó, tức là gì? Nó biết là đảng nó trông thấy quan tài rồi, nó biết là đảng nó sẽ đổ rồi, mà nó không giải quyết được vấn đề là bởi vì nó cố bám, nó mộng du. Đến đây thì tôi xin mượn một số bài của các nơi phê bình cái tình trạng tăng ra bối rối của nó. Thì bài ngày 30 tháng 12 năm 1945, đài ông Bùi Tín, ông ấy viết một bài trên VOA có tựa đề là Hiểm họa đối với dân tộc hiện nằm ở đâu. Thì ông nói rằng thì không phải là đổi tên nước hay là đổi tên đảng hay gì mà giờ phút này đảng của anh vẫn còn năm kiên định thì anh không có thoát khỏi cái công nợ đó, thì hiểm họa đối với dân tộc của anh là cái bản chất của Đảng Cộng sản của các anh không tỉnh ngộ mà thôi. Bây giờ ông Bùi Tiến nêu ra năm kiên định như tôi đã nói là trong bài trước rồi, trong như này, và ông kết luận rằng không có một lực lượng phản động nào, lực lượng đế quốc và tay sai nào làm nổi cái việc mà lật đổ chế độ của anh cả. Chẳng có nguy cơ diễn biến hòa bình từ ngoài Đảng Cộng sản. Cần nói thẳng ra, đó là do đảng, lãnh đạo Đảng Cộng sản, không một ai khác, tức là Đảng Cộng sản tự nó tự chết. Nếu như Đại hội 12 vẫn không tỉnh ngộ, vẫn thờ với vấn đề vấn đề của dân tộc, đảng viên vẫn buộc phải theo tâm lý bầy đàn, phục tùng mù loàng, mù quáng theo đuôi của ban lãnh đạo, giáo điều, ngoan cố và cơ hội, thì đông đảo đảng viên cần có thái độ lựa chọn. Ông hiêu hô vào là đảng những đảng viên mà đã trông thấy quan tài rồi thì phải có thái độ. Giờ thì ông nhắc lại 127 nhân sĩ trí thức là thư ngỏ mà đảng nó. Và tôi thì tôi cho rằng đảng nó như là cái thằng bé con mà ngậm cục kẹo quyền lực rồi, bảo nó nhả ra, không nhả ra thì sún răng, nó không nhả ra đâu, phải vả tay vào mồm nó, tức là gì, cho nó ăn cà rốt nhưng mà phải có cây gậy. Và khi mà Mỹ cho anh Việt Nam Cộng sản vào WTO thì cho 5 năm để hoãn cây gậy, và nó đã ăn giam. Và bây giờ đưa nó vào TPP thì có cây gậy nhưng mà chưa dở ra thôi. Nhưng mà trong khi chưa dở ra thì Mỹ giơ một cây gậy lên để đánh vào tên cái nước mà quỷ, tôi gọi là quỷ nhập tràng cộng sản, đó là nước Nga, nhưng mà là một cái cảnh cáo cho những tên cộng sản sống sót ở Á Châu. Bây giờ đại blog đại quỷ nguyên đăng một cái tin này mà không chưa thấy các đài, các thông tin ngoại quốc BBC và loan cao, nhưng mà đại kỷ nguyên loan lên rằng Mỹ thông qua đạo luật Magnitsky nhắm vào quan chức các nước độc tài vi phạm nhân quyền. Tức là gì? Các nước độc tài vi phạm nhân quyền, nhưng mà thực ra là chỉ có nhắm vào các nước cộng sản thôi, chứ cái quỷ nhập tràng cộng sản sống sót là cái đạo luật Magnitsky này là đạo luật đánh vào nước Nga hậu cộng sản, mà nó bỏ tù mà nhà đối kháng Magnitsky đến nỗi ông này bị chết trong tù. Và từ năm 2012 cái đạo luật này đã được Quốc hội Mỹ thông qua và được ký rồi, nhưng mà chỉ có đóng băng tài sản. Nhưng bây giờ đó, nước Mỹ mở rộng phạm vi áp dụng cái luật Magnitsky này không những cho nước Nga mà thôi, mà cho tất cả các nước vi phạm nhân quyền, tức là gì, có bao gồm luôn anh Tàu và những anh cộng sản, những anh vi phạm nhân quyền khác nữa. Tức là lúc đó bao gồm cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản. Và vì cái đạo luật này mở rộng ra, cho nên các chuyên gia vấn đề quốc tế sau cái đạo luật này thông qua sẽ làm sợ hãi những quan chức đảng cộng sản Tàu chuyên bức hại người dân. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cộng sản Việt Nam nó cũng sợ rồi. Ông Thẩm Lương Khánh, cựu quan chức Viện Kiểm sát tỉnh An Huy, cũng cho biết đạo luật này sẽ làm cho những quan chức đã đưa vợ con Tàu ra nước ngoài và tiếp tục ở lại trong nước gây tội ác và sợ hãi. Theo đạo luật Magnitsky, có hơn 60 quan chức thuộc cơ quan an ninh Nga, sở cảnh sát và trại giam Mỹ, trại giam cơ quan an ninh là của sở cảnh sát và của trại giam Mỹ của Nga bị Mỹ đưa vào danh sách đen. Nhiều người dân Trung Quốc đại lục đã chia sẻ trên mạng rằng mong rằng nước Mỹ sẽ cho công bố danh sách những kẻ vi phạm theo đạo luật Magnitsky ở nước Tàu để cảnh báo những kẻ khác về những hậu quả mà chúng phải chịu nếu không dừng hành vi tội ác lại. Đó, mới sơ sơ như này Mỹ chưa sợ đến nó mà đã sợ rồi, cho nên nó đang đề cao phe thân Mỹ ở trong nước. Đừng có nghĩ rằng nó thân Mỹ thật, nó đề cao thôi. Và bây giờ tôi sang những cái thông tin chứng tỏ rằng cả lo nhà Việt Nam Cộng sản đang ở trong tình trạng tăng gia bối rối. Những cái thông tin lề trái lề phải gì nó thông ra, nó vội vàng nó đính chánh và nó phủ nhận. Chưa bao giờ mà chế độ cộng sản ở Việt Nam mà có thái độ tăng gia bối rối như bây giờ, là vì nó sợ rồi, nó không thể làm ngơ trước thông tin lề trái được nữa. Bây giờ làm tin của đài BBC ngày hôm qua loan báo rằng báo Việt Nam bác tin điều tra phó thủ tướng, tức là trên mạng đưa tin điều tra đó phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đó. Hôm qua mùng 4 tháng Giêng có trang mạng xã hội chia sẻ một đoạn file có một video đang ghi âm được cho là nội dung cuộc điện thoại của một phóng viên báo điện tử Một Thế Giới mang tên Nguyễn Tuấn Nam với một cán bộ ban nội chính trung ương liên quan đến tài sản của một lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước. Và bây giờ nó bắt cái báo Một Thế Giới này, nó bác bỏ cái thông tin đó. Báo Một Thế Giới bác bỏ thông tin về cuộc phỏng vấn điều tra tài sản của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hôm 5 tháng Giêng, báo Một Thế Giới đã bác bỏ thông tin bịa đặt lan truyền trên mạng xã hội về một cuộc phỏng vấn được cho là của phóng viên báo này điều tra tài sản của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trước khi Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 diễn ra, mạng xã hội nhiễu loạn thông tin về thân thế các lãnh đạo trong nước. Tức là gì? Tức là hôm 4 tháng Giêng, đoạn băng ghi âm xuất hiện trên mạng xã hội và báo lề trái được nói là của phóng viên Nguyễn Tấn Nam và ông Phạm Anh Tuấn, Phó Ban Nội chính Trung ương về việc thanh tra khối tài sản của gia đình Nguyễn Xuân Phúc. Trong đoạn băng, người được cho là ông Tuấn nói, Nguyễn Văn nói cái kiểu này là đúng của Cộng sản nên mà bản tin này chép lại Nguyễn Văn. Bác ấy là Bộ Chính trị quản lý mà. Cái thứ hai, thông tin này trên trang mạng, tức là cái blog mạng xã hội ấy mà, không có cái nào chính thống hết. Thế là cái chính là mình phải bảo đảm cái ổn định để đánh tránh mất lòng tin lớn quá. Câu để tiếp theo cũng đối thoại trong nha, tôi nhắc tôi nhái lại theo cái đúng cái lòng luận này của họ nha. Câu chuyện tới đây anh nghĩ là tốc độ của nó thì các tổ chức cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét, nên thôi theo anh tốt nhất mình không có ý kiến gì, bởi vì nó không có gì chính thức hết. Theo anh thì như thế em nhé, không có chính thức thì mình cũng không có ý kiến gì em nhé. Đấy là cuộc đối thoại. Bản tin tiếp tục. Đầu tháng 12 2015, mạng xã hội lan truyền đơn đề nghị thanh tra khối tài sản của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được cho là của một vị lão thành ở Tam Kỳ, Quảng Nam, và đơn của một người tự nhận là Nguyễn Đức Hạnh, cán bộ văn phòng chính phủ, đề nghị thanh tra việc 5 tháng trước khi rời thì chức vụ chủ nhiệm văn phòng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc vẫn kịp ký bổ nhiệm 15 vụ trưởng, 35 vụ phó, gần 50 trưởng phòng, phó phòng, kiếm hàng chục triệu đô la. Hôm 30 tháng 12, báo Tuổi Trẻ thông báo một lãnh đạo văn phòng chính phủ mô tả điều họ gọi là đơn thư xuất hiện trên mạng Internet tố cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là đơn thư mạo danh, và văn phòng chính phủ không có cán bộ nào có tên là Nguyễn Đức Hạnh. Hôm 5 tháng 12, báo Việt Nam dẫn lời Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Chanh cho biết, để vì anh Tổng Thanh tra phải đính chính, việc tố cáo sai sự thật bôi xấu lãnh đạo sẽ bị xử nghiêm. Đối với những loại đơn mạo danh liên quan đến nhân sự hội hàng, chúng tôi rất cẩn thận. Khi tiếp nhận, chúng tôi có trao đổi với cơ quan chức năng, đặc biệt là Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan chức năng theo dõi vấn đề tư cách đại biểu đại hội. Và ông Chanh được dẫn lời nói Nguyên Văn, thanh tra chính phủ đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương thống nhất phương án xử lý đối với đơn thư không rõ tên, địa chỉ, tố cáo lãnh đạo cấp cao nhưng có nội dung cụ thể, và đã chuyển 14 thư đơn thư đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét. Để cũng là cái chuyện này thì đài VOA ngày 5 tháng Giêng loan tin rằng Việt Nam sẽ xử lý nghiêm việc hạ uy tín là nhà nước nó phải. Thưa đây là nó lờ đi, bây giờ nó phải có lên tiếng là dẫn lời ông Huỳnh Phong Chanh này kia đó sẽ xử lý nghiêm. Và bản tin tiếp tục, tin cho hay thanh tra chính phủ đang tiến hành xem xét khoảng 30% tổng số tin, khoảng 50% đã được chuyển cho đơn vị có thẩm quyền xử lý, hơn 10% trong tổng số tin tố cáo không có cơ sở được thanh tra chính phủ lưu trữ và xử lý khi có đầy đủ hồ sơ. Ông Chanh cho biết thêm hàng năm công việc, việc công bố đường dây nóng thường bắt đầu trước Tết Nguyên đán khoảng một tháng, nhưng năm nay chúng tôi thấy tình hình trước đại hội đảng lần 12 có nhiều vấn đề, người dân cán bộ cũng bức xúc nên mở đường dây nóng sớm hơn, đường dây nóng là nó tố cáo đó. Rồi, thời gian vừa qua gần tới đại hội đảng đã xuất hiện nhiều đơn thư tố cáo trên mạng Internet nhắm vào các quan chức được cho là ứng viên hàng đầu và các vị trí chủ chốt. Bây giờ là đang đánh nhau về trên mạng thông tin thật, thông tin giả, tuyên truyền trắng, tuyên truyền đen, tuyên truyền xám, lung tung phèo. Và đây là một trong những cái trận chiến tuyên truyền xám, tuyên truyền đen, tuyên truyền trắng của Vóc Ba Sàm, có tựa đề là chiêu chống tàu trong mặt kép của anh Ba có thể giúp anh nắm ghế tổng bí thư. Đó là anh Phú Trọng bây giờ đóng vai là chống tàu thân mỹ. Đôi lời của Bác Ba Sạp, chiêu chống tàu đã được anh Ba sử dụng triệt để trong việc tranh chiếc ghế cao chót vót. Trong ngày đầu năm, hai trang web của anh Ba và con rể anh tung tin Việt Nam gửi công hàm về Biển Đông lên Liên Hiệp Quốc đã làm bà con nức lòng mọi người. Không rõ văn bản do ai ký, nhưng xem ảnh chụp văn bản thì thấy nó được phái đoàn thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Hợp Quốc gửi ra. Có tin cho rằng bà Nguyễn Phương Nga trưởng phái đoàn ký. Trên mạng còn đang loan truyền video clip đại hội 12 Nguyễn Tấn Dũng nắm chắc ghế tổng bí thư Việt Nam, có pha thoát chung ngoạn mục. Kiếp này phân tích chuyện Trung Quốc đã bị anh Ba lừa như thế nào và kết luận rằng anh Ba đã nắm chắc chiếc ghế tổng bí thư trong tay. Mời bà con cùng xem clip này nè. Cái clip này thì tôi không có phát lên như thế nào được. Và kèm theo là giàn khoan Hải Dương 981 vào Biển Đông và bác Ba Sào này. Cái tin này chúng ta đã lan rồi, nhưng mà bác Ba Sào bình luận cái chuyện này rất là ngộ. Trung Cộng muốn khai thác dầu trên biến vùng biển nước ta, đó là nhận định sai lầm. Hiện chi phí khai thác dầu ở Biển Đông ở mức trên 45 đồng một thùng, với giá bán dưới 36 USD một thùng thì cầm chắc là lỗ to. Thế là bản tin này cho biết rằng thì nó đem về làm khoan vào Biển Đông là tin sai lầm, nó dọa thôi. Việc Trung Cộng muốn đe dọa các ủy viên Trung ương bầu cho Trọng Hùng Sang làm tổng bí thư, nhận định đó cũng sai nốt. Các ủy viên Trung ương họ đâu sợ giàn khoán mà nghe nó. Ngược lại, họ sợ mang tiếng là phản quốc và mất các cơ hội kiếm đô la, thậm chí bị phong tỏa đô la đang gửi ở Mỹ khi mà Mỹ điên tiết. Đúng rồi, cái trò mà thân tàu phân Mỹ là kịch bản thôi. Và bản tin này cắt nghĩa như thế này: đây là một sự tức tối của Trung Cộng trước cú lừa không ứng cử của anh ấy. Lần trước chúng ta đã loan tin rằng thì Ba Dũng tuyên bố rằng nó không ứng cử. Đã ứng cử thì nó nhận, thế chứ nó không ứng cử. Đó là mình. Bây giờ bản tin này cho là tức tối của Trung Cộng trước cú lừa không ứng cử của anh Ba Dũng khi lá thư tuyên bố không ứng cử của đồng chí X lộ ra sau hội nghị 13. Để rồi thầy trò Tập Cận Bình hí hưởng tưởng như ván bài đã lật ngửa nên mới có cú tiếp ông Hùng rất hoành tráng, rất đậm đà bản sắc thái thú khi quỳ lạy lăng mao. Nhưng cuối cùng thực tế lại khác, không chỉ mang tiếng rước ngoại bang về xử chuyện nội bộ mà cơ hội để X đưa hơn 5.000 quân cùng khí tải đến bảo vệ đại hội. Tức là gì? Bây giờ bản tin này cho biết rằng cái 5.000 quân đến bảo vệ đại hội là quân của công an của Ba Dũng. Nhưng mà tôi nghĩ không lẽ là Trần Đại Quang nó là con tàu mà Ba Dũng là làm cái này qua mặt nó, hay là Trần Đại Quang là con ai thì mình chưa biết. Bản tin tiếp tục cho thấy rằng đây là một đòn thua đau của Trung Cộng, vì càng làm Biển Đông dậy sóng thì càng làm cho chính quyền Việt dễ thoát chung thân Mỹ hơn. Đó, cái này cũng đúng. Mà còn là cơ hội để quân đội Mỹ, Nhật, Úc có mặt trên Biển Đông hơn, bao vây kìm hãm Trung Cộng hơn nữa, càng làm cho ta tin tưởng đồng chí X sẽ thẳng tiến tới chiếc ghế tổng bí thư đại hội 12. Và như vậy mới thấy HD981 luôn đem tới tin mừng cho dân tộc Việt, và như vậy mới thấy sự triết lý của vũ trụ trong cái rủi luôn có cái may là vậy. Tôi không tin trong cái rủi có cái may, nên nó đóng kịch thôi. Bây giờ tôi đi ở trong nước, bây giờ có cái website đặc biệt đặt tên là Đại hội 12 và đăng toàn là ý kiến của đảng viên về Đại hội 12. Và những cái ý kiến này chứng tỏ rằng nếu quả thực đây là ý kiến của đảng viên thì thấy rằng thì đảng chúng nó đang tan ra bối rối thật. Người thì nói thế này, người thì nói thế kia. Thay thì có một vị thì nói là phải chăng ông Trọng đã biết điều, tức là đây là ban biên tập nhận được thư của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nói rằng chuyện ông Trọng phải chi đây. Ông Trọng đã biết điều tức là gì? Tức là ông đặt vấn đề là trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị thì mới được đá rời là gì? Tức là ông Nguyễn Thanh Giang ông cho rằng thì ông Nguyễn Phú Trọng ông ấy trói tay ông Nguyễn Tấn Dũng thì là biết điều hay sao? Nếu ông Trọng không tiếp thu được cái ý kiến để phản ánh đúng tinh thần hội nghị Trung ương 13 thì thêm một bằng chứng chúng ta tỏ ra là ông quá lú lẫn. Còn mà vị khác nào là đăng ý kiến của anh Nguyễn Đông Sương đặt vấn đề là vì sao Nguyễn Phú Trọng có thể lộng hành trong đảng về nhân sự, thì đó là những cái ông ấy lộng hành về cái việc tiêu chuẩn nào để thì đấy là một ý kiến khác. còn ý kiến của Nguyễn Quốc Huy đặt câu hỏi là ông Nguyễn Phú Trọng đang lựa chọn nhân sự chức danh chủ chốt như thế nào, rồi thì nói rằng thì là văn phòng trung ương, có thể nói thông tin của ông Lương Văn Sở nêu trong bài viết là tương đối chính xác. Phương án nhân cho nhân sự tái cử vào chức vụ chủ chốt khóa 12 được ông Trọng vạch ra sau hội nghị trung ương 12, trong đó ông sẽ tái cử vào chức vụ tổng bí thư, ông Trương Tấn Sang sẽ giữ chức thủ tướng chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức chủ tịch nước và Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức chủ tịch quốc hội. Phương án này ông Trọng giữ kín cho đến sau hội nghị trung ương 13 mới bị tiết lộ. Ông chọn phương án này khi ông đã gạt được những vấn đề ông cho là trở ngại. Thứ nhất, ông Trọng tin rằng cùng với ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng chắc chắn, ông cùng với Trương Tấn Hùng chắc chắn sẽ loại được ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi phương án nhân sự những trường hợp đắc cử, đặc biệt cần tái cử. À, ông đặt ra vấn đề mà anh Bà Dũng này không có được, có điều kiện nào cả. À. Thứ hai, ông đánh giá các ông mới vào Bộ Chính trị khóa 11 như ông Huynh, ông Đại Quang, bà Phóng, ông Phúc, ông Nhân chưa đủ tầm giữ chức vụ Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ và cần phải được đào tạo nữa để tính toán cho khóa 13. Thứ ba, ông Trọng đã thỏa thuận xong với ông Trương Tấn Sang giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp ông Sinh Hùng là phương án nếu như ông Trọng chẳng may không được giới thiệu quá bán thì ông Trọng sẽ giới thiệu ông Sinh Hùng thay ông làm Tổng Bí thư. Và điều này bản thân ông Sinh Hùng cũng đã tiết lộ khi vận động cho mình. Đấy là bản tin. Để xem ra bây giờ là tung tin thề thiệt và thất thiệt lung tung để mà phá nhau thôi. Bây giờ một cái ý kiến nữa là góp ý Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đây là đảng viên lão thành Lương Thanh Sở. Góp ý như thế này. Chỉ còn không đầy một tháng nữa Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 sẽ khai mạc. Nhưng đến nay vẫn chưa rõ về phương án nhân sự cấp cao vì Hội nghị Trung ương 13 chưa bàn tới vấn đề này. Dư luận cán bộ, ông thì nói bàn rồi, bây giờ hôm nay nó chưa bàn. Đảng viên rất sốt ruột, không hiểu Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị đang làm gì mà chưa đưa ra được phương án nhân sự các chức danh chủ chốt của Đảng được tái cử cho Hội nghị Trung ương 13. Tìm hiểu thông tin nội bộ mới biết chủ trương của Nguyễn Phú Trọng là không đưa ra bàn ở hội nghị này mà đợi đến Hội nghị Trung ương 14 mới đăng bàn, tức là anh này anh cho rằng thì chưa, Hội nghị Trung ương 13 chưa bàn gì cả là bởi vì anh Nguyễn Phú Trọng anh vận động không được cho nên anh hoãn lại. Lý do là tại Hội nghị Trung ương 13 dư luận không ủng hộ việc tái cử chức Tổng Bí thư của ông, tức là Nguyễn Phú Trọng. Ở Hội nghị Trung ương 12 ông đưa ra 3 phương án các chức danh chủ chốt tái cử: phương án 1 người, phương án 2 người và phương án 3 người, nhưng hướng mọi người vào phương án chọn một người vào chức Tổng Bí thư cùng với các tiêu chí bắt buộc như là phải là người miền Bắc, phải là người có lý luận, với lý do nếu chọn sai tiêu chí này tình hình sẽ phức tạp. Theo đó, trong nội bộ lan truyền tin trong 4 ông sang Trọng Hùng Dũng chỉ có ông Trọng tái cử làm Tổng Bí thư khóa 12, có thể đến nửa nhiệm kỳ sẽ chuyển giao cho người khác. Tôi nhớ rằng thì ở trong cái tạp chí Cộng sản đã đặt vấn đề rồi, và là ông Nguyễn Phú Trọng này bị gán cho cái án là bắt buộc Tổng Bí thư phải là người miền Bắc và người có lý luận. Thì tôi đã đọc những cái sự tăng già bối rối của cái ban lý luận trung ương cũng như thế nào rồi, thì tất cả cái tài liệu đó là nó có phản ứng ngược, tức là nó tố cáo cái đảng Cộng sản hết lần và nó đưa ra những phương án để mà giải quyết rất là vô hiệu quả. Tóm lại là tất cả những cái dự đoán đều sai. Bây giờ đến ông giáo sư tương lai thì ông cho rằng cái gì cần đến sẽ đến, tức là ông nói rằng thì cái chuyện là đảng Cộng sản phải ra khỏi chính quyền là một cái quy luật tất yếu của tự nhiên, quy luật của xã hội, của cuộc sống con người. Đương nhiên không hoàn toàn giống quy luật của tự nhiên, nhưng con người cũng là một bộ phận của tự nhiên, cho nên quy luật vận động của xã hội xét đến cùng cũng phải tuân theo quy luật vận động của tự nhiên. Ông tôi đến đây tôi xin phê bình ông là bí danh của ông, bút danh của ông là tương lai, mà ông chưa học về tương lai học. tương lai học không coi cái vận động tự nhiên là có thể quyết định được số phận của con người. Lịch sử không phải là tất yếu, mà ngoài những cái vận động tự nhiên còn cái ý chí của con người, là ý chí con người đến muốn đến một chỗ nào đó vào cái thời đại này, ý con người có thể tạo kế hoạch để đến một cái tương lai như ý mình muốn, chứ không phải là để tất yếu như là duy vật sự quan của Marx từng nói. Và ông tương lai đã nói là với cái quy luật như thế thì đó là một xu thế, cái sự mà việc Đảng Cộng sản phải ra khỏi chính quyền là xu thế không thể đảo ngược về quy luật vận động của tự nhiên và của cuộc sống của con người, là điểm tựa vững chắc để không bị lạc hướng trong cuộc chiến đấu vì sự phát triển của đất nước. Một đất nước đã tụt hậu quá xa so với khu vực và thế giới do sự lựa chọn mô hình phát triển sai, tức là mô hình cộng kinh tế thị trường định hướng như thế, cái giá mà dân tộc ta, nhân dân ta phải trả suốt 4 thập kỷ qua cho sai lầm đó là quá đắt, đã đến cái ngưỡng của sức chịu đựng không thể kéo dài thêm nữa. Vâng, cái kết luận thì được rồi, nhưng mà tôi nói là phải có ý chí con người nó mới được. Và đến ý kiến của một blogger không biết tên nào, nhưng mà ý kiến chi tiết gửi Đại hội 12, nhắn gửi các anh tương lai Việt Phương, Phạm Đức Nguyên, Nguyễn Trung và các em nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước. Và vị này cho rằng thì ông ấy đọc mới là ngạc nhiên khi biết là Bộ Chính trị đề cử ông Nguyễn Trọng là khóa 12, và phê bình những Nguyễn Phú Trọng là một người rất tầm thường và mắc bệnh giáo điều rất trầm trọng. Cái này thì đúng. Rồi đến ông Trương Tấn Sang thì là được mọi người khen rằng khi tiếp xúc thấy gần gũi thân mật, nhưng mà càng gần càng thấy ông này thiếu tầm nhìn xa, bạ đâu nói đấy, và đáng sợ hơn còn nói mà đằng làm mà nẻ. Ông Sang đã cùng các ông Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Vinh chỉ đạo bắt bớ chấn áp những người trí thức có ý kiến phản biện và vạch trần những khuyết điểm của chính ông và ông Phú Trọng, như kỷ luật và truy tố nhà báo Trần Nhung, Cúc Hoa, bắt giam Trương Quang Lộc. Dưới chiêu bài chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng, việc ông Sang đã cho lùng sục bắt những doanh nghiệp cho ông mà ông cho là sân sau của Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng như Bầu Kiên, Trầm Bê đang gây xôn xao dư luận. Ngoài ra ông Sang còn thể hiện thù hằn cá nhân với ông Dũng, mỗi dịp tiếp xúc cử tri ông đều không quên kích động bôi nhọ ông Dũng như anh tương lai vừa nêu vừa nào. Và đến cũng cái trang web Đại hội 12 này nhắc lại cái báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, thì tôi lướt qua đi, nhưng mà trong cái này cũng lướt qua rồi, nhắc lại cho mình. Cái báo cáo này bị nghi ngờ, nhưng mà anh này thì anh cho rằng thì văn phòng nghiêm túc, có chú thích và ghi nguồn cái cụ thể, thì cho anh ra cho là báo cáo này không phải là tuyên truyền xám. Và cái báo cáo này tố cáo quá nhỏ nhen, quy trục của những kẻ tố cáo bà Dũng đó. Đọc qua báo cáo tôi chỉ muốn bậy triệt hạ uy tín đồng chí thủ tướng, thậm chí có một số lập luận đực cười, không hề có tinh thần xây dựng, đặc biệt là nội dung tố cáo lời phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Dũng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á tại Philippines hồi tháng 5 2014, và tố cáo con gái thủ tướng có quốc tịch Mỹ, cho thấy những lập luận bảo thủ và hèn mặt. Có tố cáo còn thiếu thông tin đến nỗi cho rằng thủ tướng lên truyền hình như tổng thống các nước tư bản đọc thông điệp đầu năm, có kêu gọi thay đổi thể chế bắt đầu nha, trong khi thủ tướng không hề lên truyền hình. Chứ lại cái anh này là bênh Nguyễn Xuân Dũng. Bây giờ lại có đăng cái ý kiến của cựu chiến binh Lê Hải Anh, còn nhân danh là cựu chiến binh. Các thông tin từ hội nghị trung ương 13 cho thấy ông Nguyễn Xuân Dũng, người cựu binh ưu tú, lại không được tái cử. Thì là bênh Nguyễn Xuân Dũng. Hơn thế nữa, trong lực lượng quân đội công an có hụt hẫng, cũng hụt hẫng hơn các loại chứ. Quân đội chỉ có một nhân sự duy nhất được đề cử vào Bộ Chính trị. Công an không có nhân tố mới nào vào Bộ Chính trị, vào Trung ương. Nhìn xa hơn chỉ thấy những người có nhiều đóng góp thấy rõ với những kết quả nổi bật như ngành ngân hàng và giao thông cũng không được xem xét đưa vào nhân sự cấp cao. Trái lại toàn thấy gương mặt cả cuộc đời chỉ anh sinh viên, thầy giáo được gần kề với Tổng Bí Thư, Chủ tịch Quốc hội được cất nhắc đưa vào nắm giữ cấp chiến lược. Trong đó có những địa phương như Nghệ An. Nghệ An có đến 5 nhân sự được chọn vào Bộ Chính trị, để xem có đúng như vậy không. Họ đều là những người không biết khổ đau là gì, và cũng chả thấy đóng góp được gì cho xã hội đất nước. Tóm lại gì? Lại một ý kiến nữa, cái blog này rất là ngộ, nhưng tôi đem vào để thấy rằng thì cái chế độ của nó đang tăng ra bối rối như thế nào. Một blogger khác cho rằng nhóm cơ hội trong đảng đang chơi một canh bạc nguy hiểm ở Đại hội 12. Rồi nó cho rằng thì xuất hiện một số bài viết của Huy Đức, Phạm Chí Dũng có nội dung công kích phu khống Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng. Tôi cho rằng anh Phạm Chí Dũng này, anh bênh như Dũng như rồi tiếp đó là các đơn của ông Phan Diễn, Nguyễn Đức Bình, Lê Xuân Tùng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, và ông Cẩn nào tôi đánh dấu hỏi, nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng, gửi đến Bộ Chính trị tố cáo và yêu cầu xác minh về những sai phạm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng. Xem những nội dung tố cáo của các ông có đơn thì đều là những chuyện cũ đã được Bộ Chính trị khóa trước và khóa này kết luận, không có gì mới. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có một nhóm người đi tuyên truyền nói xấu Thủ tướng Dũng, kia là Bình Nguyễn Xuân Dũng. Ví dụ như trên, người tích cực nhất trong số này là Nguyễn Văn Thuận, chồng bà Võ Thị Thắng, là người có quan hệ mật thiết với ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước. Chấp nối lại các sự kiện thì mọi thông tin đều có liên hệ tới ông Trương Tấn Sang, và có người nói ông Tư Sang chỉ đạo đánh ông Ba Dũng. Cho nên cái cuộc chiến này được mệnh danh là chiến tranh ba bình tư. Câu chuyện là các cơ sở vì trong suốt 5 năm cầm quyền đi đến đâu, phát biểu đại hội nào, ông cũng không quên là công kích Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bất cứ ở đâu thì Trương Tấn Sang đều có ý kiến công kích Thủ tướng Nguyễn Dũng. Có người đã gặp ông Sang kể lại, ông Sang nói ông nghỉ thì ông Dũng cũng phải nghỉ. Câu chuyện ấy cứ râm ran trong nội bộ, nhất là các ban đảng xung quanh ông Nguyễn Phú Trọng cứ thầm thì kỳ này Bộ Chính trị sẽ loại Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục làm Tổng Bí Thư. Khi nghe dư luận như vậy, những đảng viên chân chính đều cho là câu chuyện tầm phào, chả lẽ đảng và Bộ Chính trị là bị thao túng chia rẽ như vậy sao? Nhưng đến hội nghị Trung ương 13 lần này, câu chuyện này lại trở thành sự thật. Bộ Chính trị chỉ giới thiệu một nhân sự trong số các chức vụ chủ chốt làm Tổng Bí Thư, đó là Nguyễn Tấn Dũng. Bộ Chính trị còn khẳng định sẽ không bàn giới thiệu thêm. Ai được giới thiệu thì phải rút. Úi giời, ghê thế. Và đây một blogger khác thì là góp ý Bộ Chính trị, tức là ca khen Bộ Chính trị trong năm qua này, nhưng mà có sai lầm, khuyết điểm rất là rõ trong trách nhiệm ra là khóa 11 là khóa Bộ Chính trị mất đoàn kết nhất, chỉ nhăm nhe bôi nhọ nói xấu cản trở nhau. Thật là xấu hổ khi gặp nhau lại tỏ ra thế, trong hội nghị thì tối là, nhưng mà gặp nhau ngoài thì tỏ ra rất thân thiện. Điều cay đắng nữa là giả vờ với nhau, tỏ ra thân thiện để tranh thủ nhau tấn công đồng chí của mình. Rốt cuộc chẳng ai tin ai, ai cũng là đối thủ, triệt hạ được là tốt cho mình. Vì vậy có sự vận động ngầm với nhau để loại đối thủ, tôn vinh người cho là vô thể vô phạt, tức là vì anh Trọng Lũ này anh vô thể vô phạt trong đại hội 11 đó, cho nên anh được làm Tổng Bí Thư đó. Điều này những cán bộ bình thường nhất làm việc ở văn phòng trung ương, ban tổ chức trung ương, các trợ lý đều biết và nói công khai rằng kỳ này ông Dũng sẽ nghỉ, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục tái cử, có thể giữa nhiệm kỳ sẽ thay ông khác, đó là kịch bản có sẵn. Tóm lại là tôi đem những cái này vào được để có bằng cớ rõ ràng là chúng nó tuyên truyền xám, nó phá nhau. Trong thực tế thì chế độ này nó cai trị bằng bạo lực, và nó sẽ bị đối phó lại bằng bạo lực. Bạo lực mời gọi bạo lực. Tôi có thông tin của blog Exodus from Việt Nam lấy được cái thông tin rằng một anh ở phi trường Nội Bài tự nhiên anh lên cơn gì đó, anh đứng hô toán là cộng sản bán nước, và bị người dân xung quanh gọi ông là bị cái bệnh ngáo đá. Tôi không biết Bắc Kỳ bây giờ nó có cái chữ ngáo đá, tôi không hiểu là ngáo đá là cái gì, chắc là đi đến khùng khùng chắc. Nghi là ngáo đã, cởi trần liên tục chửi bới, gây náo loạn trong sân bay. một người đàn ông 30 tuổi chửi bới rồi gây náo loạn ở nhà ga CT1 sân bay Nội Bài, khiến và anh này đã bị an ninh áp giải vượt đi. Đây là khùng khùng điện, đáng ngoài khùng khùng điên để mà chửi chế độ. Và một blogger bình luận rằng xin chiêu buồn của người bạn này, không biết có ra khỏi đồn công an Việt Cộng hay không, mà toàn thây hay không. Nhưng mà đây chỉ đến đài VOA, đài Á Châu Tự Do ngày 2 tháng 2 năm 2016 đăng tin có tựa đề là xu hướng gia tăng việc chống người thi hành công vụ ở Việt Nam, tức là nó chứng tỏ rằng Việt Nam Cộng sản đang lâm vào cái tình trạng tan ra bối rối và đối phó sản, và bạo lực của đàn áp đã mời gọi bạo lực, là vì càng ngày càng có nhiều người chống người thi hành công vụ. Và bản tin loan rằng gần đây Việt Nam tình trạng chống lại người thi hành công vụ có đang có xu hướng gia tăng, với các hành vi chống đối ngày càng manh động liều lĩnh. Và xin lỗi anh Nga Châu Tự Do, anh gọi chắc là manh động ha. Người ta có tổ chức đàng hoàng, không có manh động đâu. Thể hiện sự coi thường pháp luật và kỷ cương xã hội của một bộ phận người dân. Theo báo cáo của chính phủ về tình hình vi phạm luật pháp và tội phạm, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 13, tình trạng chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại lực lượng công an, ngày càng gia tăng. Đã xảy ra 922 vụ chống người thi hành công vụ, trong đó 673 vụ chống lại lực lượng công an. Một nhân viên cảnh sát giao thông ở Hà Nội yêu cầu giấu danh tính cho biết, trong thời gian qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, đã gặp rất nhiều đối tượng tham gia giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, thậm chí có những hành vi chống lại lực lượng cảnh sát. Và bản tin dẫn lời luật sư Hà Huy Sơn, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Hà Sơn, nói với đài như thế này: tình trạng chống người thi hành công vụ hiện nay Việt Nam đang có xu hướng gia tăng. Nó thường xảy ra trong các lĩnh vực buôn lậu, buôn hàng cấm, giao thông đường bộ, đường thủy, hay việc khai thác tài nguyên khoáng sản và thu hồi đất đai, tức là dân oán đó, với mức độ hết sức nghiêm trọng và xảy ra ở hầu hết các địa phương. Còn theo báo Pháp Luật Online cho biết thì ngày 28 tháng 12 năm 2015, phát biểu tại phiên họp trực tuyến của chính phủ và các địa phương, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2015 riêng trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đã xảy ra 37 vụ chống cảnh sát giao thông, khiến 9 cảnh sát bị thương. Còn tính trong 5 năm từ 2011 tới 2015, thì có tới 231 vụ khiến cho một cảnh sát giao thông hy sinh và 76 người bị thương. Bình luận về tình trạng chống người thi hành công vụ đang có xu hướng gia tăng hiện nay, ông Mai Dũng, một nhà hoạt động xã hội Hà Nội, nhận xét: theo tôi nghĩ điều đó hoàn toàn phù hợp với logic. Tình trạng chống người thi hành công vụ đang diễn ra khá nghiêm trọng, trong điều kiện những người thi hành công vụ tỏ ra bất chấp pháp luật, còn người dân thì mất niềm tin, dù rằng họ vẫn sợ, nhưng số có hiểu biết thì họ đã vượt qua được nỗi sợ hãi, họ chấp nhận đối kháng và họ sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Khi được hỏi nguyên nhân do đâu đã khiến tình trạng chống người thi hành công vụ trở nên hết sức phổ biến, thì luật sư Hà Huy Sơn nhận định: do đời sống người dân hết sức khó khăn, họ bị dồn vào con đường cùng quẫn. Thứ hai là sự bất công, thiếu công bằng khi mà pháp luật chỉ phục vụ cho một nhóm người mà không phục vụ cho toàn xã hội. Nhiều người có quyền lực trong bộ máy nhà nước đã sử dụng quyền lực để phục vụ lợi ích của cá nhân, vì thế người dân đã phản ứng và chống lại lực lượng thi hành công vụ. Khi chưa đến mức độ phải xử lý hình sự thì người ta sẽ tiến hành xử phạt hành chính hoặc là phạt tiền, tịch thu tăng vật và phương tiện. Về mặt xử lý hành sự thì tại điều 257 của Bộ luật Hình sự đã quy định rõ: người nào sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn khác để cản trở hoặc ép buộc người thi hành công vụ thực hiện các hành vi trái pháp luật. Nói về các giải pháp nhằm hạn chế và giảm thiểu tình trạng chống người thi hành công vụ thì luật sư Hà Huy Sơn đề xuất rằng nhà nước Việt Nam phải quản lý nhà nước trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ các giá trị phổ quát của thế giới như tôn trọng quyền công dân, tôn trọng nhân quyền. Việt Nam phải xây dựng một nhà nước pháp quyền, tôi xin rồi, xin lỗi anh,
nhà nước pháp trị chứ không phải pháp quyền. Pháp quyền là rule by law, pháp trị là rule of law. Để có sự, ông này là luật sư mà không phân biệt hai cái này, để có sự cân bằng giữa ba cơ quan quyền lực, đúng, hành pháp, tư pháp và việc lập pháp, là phải phân quyền chứ không phải là phân công. Khi đó công lý mới có thể được đảm bảo và nó mới tránh được cái tình trạng như hiện nay. Đó là pháp luật chỉ bênh vực cho một nhóm người thay vì toàn xã hội. Muốn thế phải thực sự tôn trọng quyền làm chủ đất nước của người dân, phải có bầu cử, ứng cử tự do và thực sự. Tiếp tục, theo báo Lao Động Online thì thạc sĩ luật học Văn Khắc Hùng cho rằng để hạn chế tình trạng chống người thi hành công vụ thì ngay trong lực lượng cảnh sát, nhất là cảnh sát giao thông, phải thực hiện nhiều biện pháp điều chỉnh hành vi, tác phong, cách thức giao tiếp, ứng xử để có những kỹ năng giải quyết mâu thuẫn giữa người thực thi pháp luật và người vi phạm, để giảm thiểu nguy cơ gây ức chế, tránh xảy ra các hành vi chống đối. Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này là do chính sách pháp luật cũng như cách hành xử của nhân viên công vụ mang tính chất đàn áp, hòng làm cho sự sợ hãi của dân chúng tăng lên. Ông Mai Dũng khẳng định rằng, một mặt thì chính quyền gia tăng đàn áp để đe dọa nhằm làm cho sự sợ hãi của dân chúng tăng lên. Nhưng trong một xã hội vô pháp như hiện nay, thì người dân đã hết sợ hãi rồi, cho nên để giải quyết vấn đề này sẽ hết sức bế tắc. Do vậy, nếu muốn xã hội ổn định thì họ phải chấm dứt việc đàn áp. Bản tin kết luận rằng, theo báo pháp luật online cho biết, tình trạng chống người thi hành công vụ không chỉ trở thành nỗi lo thường trực đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ mà còn thể hiện sự coi thường kỷ cương pháp luật và trật tự xã hội của người dân. Việc tấn công nhà ở của các đấy nha, quan trọng nhé. Việc tấn công nhà ở của các quan chức như vụ nổ mìn sập nhà giám đốc công an Thái Nguyên cách đây chưa lâu, hay việc phá nhà phó trưởng công an Phủ Lý bị xả đạn, việc nhà phó trưởng lý công an Phủ Lý bị xả đạn mới đây đã cho thấy điều đó. Tôi nhắc lại nhé. Vụ tấn công nhà ở của các quan chức như vụ nổ mìn sập nhà giám đốc công an Thái Nguyên cách đây chưa lâu, hay việc nhà phó trưởng công an Phủ Lý bị xả đạn mới đây đã cho thấy điều đó, tức là bạo lực, mời gọi bạo lực. Và cuối cùng là một bản tin, một bạn ở trong nước cũng là Dũng Mai đó, Facebook, là phê bình cái chế độ với bài tựa đề là kịch bản đổ vỡ của Cộng sản Hà Nội. Tức là blogger này đặt vấn đề rằng chính phủ này cai trị không có quy củ, cho nên tạo ra cái tình trạng vô chính phủ. Ai muốn làm gì thì mạnh ai đấy làm, ai muốn làm gì thì làm. Và chế độ một sở dĩ mà còn cái bình nhàn thế này là vì người ta cái tâm lý cầu an nó rất là nhiều. Tôi xin đọc cái bản này. Ảnh hưởng bởi một số bài viết có luận điểm rằng nền kinh tế Việt Nam đang suy thoái nghiêm trọng, báo hiệu một cuộc khủng hoảng toàn diện suy sụp dẫn tới một sự thay đổi về chính trị có lợi cho lộ trình dân chủ. Nhiều người đang tin rằng sự sụp đổ kinh tế sẽ dẫn đến sự sụp đổ chính trị với tâm lý lạc quan rằng thời khắc đó sắp đến. Điều này gây ra hiệu ứng cam chịu chờ đợi, khi chấp chết đói dân sẽ vùng lên, hoặc sự sụp đổ kinh tế sẽ khiến bộ máy công quyền tan rã. Và tôi không đồng ý với Dũng Mai cái điểm này, vì người ta cho rằng khi mà sụp đổ kinh tế sẽ tan rã thì mà ông cho là không phải như vậy, thì tôi sẽ có ý kiến. Triền miên là các đợt tăng giá xăng, điện, viện phí, học phí v.v. thu nhập bị ảnh hưởng ghê gớm, nhưng dân chúng vẫn ngoan ngoãn móc tiền chi trả. Các Facebook chửi chính quyền quảng quạc trên các diễn đàn internet, dân chúng than thở chửi bụng nhà nước trong các quán bia. Không sao, chúng chỉ dám chửi cho hả rồi thôi, đúng. Ý thức phản kháng chính trị của đa số dân chúng rất thấp, dường như họ chấp nhận mọi khó khăn kinh tế. Sức chịu đựng thật phi thường và có lẽ là vô giới hạn, đúng. Họ bị nô lệ hóa quá lâu rồi, cho nên nhưng mà không phải vì thế mà khi sụp đổ kinh tế khiến mọi công việc đã đâu, kinh tế làm chậm, nhưng mà nếu dân chúng đứng lên thì nó nhanh hơn thôi. Nhưng mà
sự suy đồi kinh tế cũng khiến bộ máy cũng tan rã nữa. Bây giờ nó đang tan rã thì còn gì nữa. Dân mình qua bao năm sống trong chiến tranh vốn được tôi luyện sức chịu đựng đã trở nên một thứ thép vô song trước mọi khó khăn áp chế. Giới trí thức nhiều lần lên tiếng từ kiến nghị đến thư ngỏ, nhưng phần lớn họ là đảng viên cộng sản, nhiều người vẫn sống bám vào đồng lương đúng ở trong căn nhà của chính phủ cấp hoặc nhượng bán lại với giá ưu đãi đúng. Sự phản kháng chỉ dừng ở mức đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam thay đổi đường lối cải cách nhà nước gì. Những cá nhân hội nhóm có tinh thần tranh đấu thường tập trung ở đô thị lớn, Hà Nội, Sài Gòn, phải không? Xin lỗi, em Dương Nội với nghe là Cà Mau là đâu phải đô thị lớn, nghĩa là anh này chỉ nhìn thấy ở đô thị lớn thôi. Điều dễ thấy là mọi hội nhóm thiếu vắng những người đủ khả năng đưa ra đường hướng chiến lược, thiếu nền tảng lý luận chính trị đúng nghĩa, là thiếu đoàn kết, ham nổi tiếng, tự huyễn hoặc. Cái này thì đúng một phần thôi, nhưng mà không phải vì thế mà đấu tranh không xảy ra đâu. Những nỗ lực của các cá nhân hội nhóm dĩ nhiên có những tác động, có những tác động nhất định đến xã hội, gây áp lực lên chính quyền, nhưng chừng ấy cũng chỉ đủ để tác động vào một phần dư luận xã hội và quốc tế, chưa tạo được sóng lớn gây chuyển biến tư tưởng tại các vùng miền, trong khi dân chúng, sức mạnh chính yếu của mọi cuộc cách mạng lại ở nông thôn, chiếm hơn 70% dân số. Xin lỗi bạn, với chế độ đô thị hóa này thì dân nông thôn đã phải bỏ ruộng ra thành thị rồi. Thế là cái đánh giá hãy cần thô sơ lắm. Tầng lớn nông dân đông đảo với những dân oan làm hạt nhân kích đác các và công nhân các khu chế xuất mới là lực lượng làm thay đổi. Đúng, cái này thì đúng. Và dân oan đã lên rồi, nhưng mà chỉ có công nhân chưa có nghiệp đoàn thì làm sao mà đánh được, mà nghiệp đoàn quốc doanh thì làm sao mà nó tranh đấu được. Con số khổng lồ công nông này chỉ cần bãi công bãi nông 2 tuần thừa đủ làm sập đổ cả một thế giới. Đúng, cái này thì đúng, nhưng mà chưa có công đoàn độc lập cho nên chưa có chuyện xảy ra, thì phải có công đoàn độc lập. Chính vì thế cho nên phải đòi cải lâu là thì chuyện mà bạn muốn sẽ xảy ra. Tầng lớp trung lưu có hiểu biết, có thu nhập khá ổn định, gồm cán bộ cấp thấp, công chức, người làm trong các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam, các doanh nhân, doanh nghiệp thương mại sản xuất hàng hóa đang thu lợi từ sự tha hóa của bộ máy chính quyền chiếm số lượng không nhỏ. Họ đang mắc nợ với dân tộc với thái độ trục lợi chính trị vì muốn yên ổn hoặc số đông chịu đựng một cuộc sống nghiệt ngã. Họ đại diện cho một tầng lớp sợ hãi nhẫn nhục, vừa hưởng thụ vừa chịu đựng cuộc sống hiện tại, và chính họ đang làm cho số đông chung quanh chịu ảnh hưởng tâm lý chấp nhận thực tế. Không có ảnh hưởng nhiều lắm đâu, cái tâm lý này sẽ bớt đi trong những ngày sắp tới. Kinh tế suy sụp chỉ là một trong những điều kiện thúc đẩy mọi thành phần xã hội thay đổi, nhưng sự thay đổi đến theo chiều nhiều kịch bản khác nhau. Một trong những kịch bản đó là chính quyền sẽ lệ thuộc sâu hơn vào Trung Quốc, bởi Trung Quốc, xin lỗi, chính Trung Quốc nó cũng là đang sập sệ rồi, nó sẽ đang hết tiền nữa nè, thành ra là không có sợ lệ thuộc vào tàu, nếu mà tranh đấu thì dồn nó vào cái thế chạy theo tàu, cái này không đúng. Trung Quốc sẽ sử dụng con bài này để làm cây cột chống đỡ cho chính thể là đúng, nhưng mà nó chính cây cột chống đỡ đó cũng lung lay rồi, tiền vẫn chảy đều đều vào túi quan chức dân chúng, và tiền của tàu nó không chảy đều đều đâu. Dân chúng vẫn có chút khí thở và cơm ăn để không chết. Các mâu thuẫn nội tại trong lòng chế độ có nguyên nhân từ sự bất dung thứ quyền lợi giữa các phe nhóm, đến giai đoạn kịch phát sẽ là nguyên nhân chính yếu để thay đổi thể chế. Đúng. Các diễn biến sụp đổ trong thượng tầng không thể tránh khỏi, bởi mọi diễn biến chính trị nội tại không thể tách ra khỏi những diễn biến chính trị toàn cầu. Đúng. Cái này thì đúng. Trung Quốc đang vật lộn để kéo dài sự sống trước cơn bão táp. Đấy, biết là Trung Quốc đang vật lộn. Cơn bão tạo ra bởi hàng loạt vụ nổ bong bóng kinh tế đúng, sự đổ vỡ của họ sẽ kích thích mâu thuẫn chính trị Hà Nội lớn hơn nữa. Sự phân rã chính trị Việt Nam sẽ hé lộ những cơ hội cho một nền dân chủ sơ khai phát triển. Cái này thì đúng. Và để kết luận, để trả lời cho cái kịch bản mà có cái đúng có cái sai của bạn vừa rồi, tôi công nhận là bạn nhận định có nhiều cái đúng, nhưng mà bạn cho rằng thì là cái tâm lý sợ hãi với lại chịu đựng nó còn quá dài. Tôi muốn nhân cái này đọc một cái bài bình luận xã luận của tôi từ cái hồi mà nó bước vào thềm của Đại hội 11 là năm 2010. Tôi có đoạn như thế này: tư duy biện chứng tổ truyền của bất kỳ tên cộng sản nào cũng là thống nhất mâu thuẫn để phát triển. Tàu cộng khai thác mâu thuẫn Mỹ Liên Xô mà ngoi lên. Tàu cộng cháo bài ba lá bịp Mỹ nhất nhất theo kinh tế tư bản nhưng vẫn duy trì cỗ máy chuyên chính cộng sản để cố bám quyền lực. Tàu cộng tư bản hóa nửa vời theo perestroika của Gorbachev nhưng lại ngập ngừng không chịu dân chủ hóa theo mô hình Glasnost. Cho nên thượng tầng kinh tế tư bản đè sập nền móng chính trị chuyên chế cộng sản, mầm tư hoại phát tác cả Liên Xô lẫn tàu cộng cùng lâm nguy một lúc. Vào năm 1989, Liên Xô xuôi theo xu thế đế quốc đỏ không còn, nhưng Liên bang Nga đứng được và dần dà ngoi lên. Tàu cộng cưỡng lại xu thế, đàn áp phong trào dân chủ Thiên Văn Môn, thậm chí triệt tiêu mọi mầm mống dân chủ, kể cả những nhân vật chóp bu như Triệu Tử Diên. Tàu cộng sống sót nhưng âm mưu cháo bài ba lá bị bại lộ. Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 1990 ở Houston lên án thế giới bủa lưới cấm vật bao vây tàu mọi mặt. Từ năm 1990 tàu dãy dựa phá vây, nhưng mãi đến 2001 Mỹ mới chuẩn bị xong việc xử lý tàu cộng. Hai phi cơ tàu của Mỹ đụng nhau ở Đông Hải, tưởng đâu dẫn đến căng thẳng, nào ngờ được Bin Laden qua vụ 11 tháng 9 giúp tàu đẩy mũi nhọn đi chỗ khác. Tàu cho Mỹ vay tiền đánh giặc ở Iraq, biến Mỹ thành con nợ, mua thời gian mau qua giai đoạn quá độ. Không thành đế quốc đỏ tân thời thì cũng thành đế quốc Đại Hán bành trướng. Kết quả là lót tót chạy theo sau đế quốc ấy từ năm 1989 đến nay, con chó con Việt Nam Cộng sản sống sót cho đến bây giờ. Năm nay 2010, năm nay tức là 5 năm về trước đó, tức là 6 năm về trước đó, Mỹ tàu đã rõ rệt từ đối tác chuyển sang đối đầu. Việt dân Cộng sản có cơ hội thoát thân khỏi kiếp chó con của tàu, nhưng với não trạng biện chứng trong kép, biện chứng đặc sệt, chúng đang tưởng đâu có cơ hội khai thác mâu thuẫn Mỹ tàu, học mót thói lưu manh cháo bài ba lá của tàu, bịp Mỹ mà không chịu hoàn lương trong hòa kép. Mỹ bảo ký gì chúng cũng ký, nhưng tìm mọi cách lươn lẹo lấp liếm không chịu dân chủ hóa. Chúng tưởng đâu Mỹ đang cần tranh thủ chúng để đối phó với tàu, thì chúng có khả năng đặt điều kiện này nọ. Chúng quên rằng nước Mỹ năm 2010, tức là năm nay là 2016, không phải là nước Mỹ năm 1889 trong chiến tranh lạnh, lại càng không phải nước Mỹ năm 1929 trong khủng hoảng kinh tế được gọi là tư bản dễ chết. Theo thông tục cộng sản bao giờ cũng thế, khi chúng bôi trơn được đối ngoại, bôi trơn trong ngoài kép chữ của nó đó, lập tức chúng nặng tay đối nội. Đó là những gì đang xảy ra Việt Nam đó. Chúng bôi trơn được với Mỹ, với cái TPP thì nó nặng tay đối nội ngay lập tức. Đấy là cái khung cảnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang bôi trốn. Rồi vì bây giờ Mỹ và tàu đối nghịch với nhau thì nó tăng ra bôi trốn, mà lúc thì nó chạy theo Mỹ, lúc thì chạy theo tàu, nên định cho nó mà nội bộ nó sẽ chết từ trong trứng, sẽ chết ra, cho nên luôn luôn là nó ở trong tâm trạng tan ra bối rối của một cái xác chết chưa trốn. Và kết luận của tôi cho bài này là năm 2016 khác với năm 2010. Năm 2010 chúng chuẩn bị chuẩn bị đại hội 11, bây giờ 2016 chúng lại chuẩn bị đại hội 12. Các xu hướng Hồi giáo giết nhau ở Trung Đông không lôi kéo được Mỹ đâm đầu vào cuộc, Obama không phải là George Bush nên đã sớm rút khỏi Iraq và Afghanistan. Mỹ năm 2009 không coi Hồi giáo khủng bố nằm trong ưu tiên đối phó, ngược lại Mỹ coi quỷ nhập tràng cộng sản là đối tượng phải ưu tiên đối phó. Khi mà cách mạng Hoa Nhài và mùa xuân Ả Rập nổ ra ở Trung Đông và Bắc Phi, thì chính bọn Việt dân Cộng sản ở Hà Nội đã hoảng hốt viết ở trên báo Nhân dân rồi đó, la làng rằng
thanh toán xong các nước chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa anh em ở Trung Đông và Châu Phi, Mỹ sẽ quay về Á Châu chĩa mũi giáo vào các nước chủ nghĩa xã hội Châu Á, trong đó có Trung Quốc và chúng ta. Đấy, tôi chép cái câu này từ báo Nhân Dân. Chính quyền dân chủ Mỹ năm 2009 minh bạch đã nói rõ rằng Mỹ quay về Châu Á để ở lại, we are back to stay, mà mục đích là để cân bằng ảnh hưởng với Tổng cộng. Nói người họ giao ngoại giao là cân bằng ảnh hưởng, là thực ra là đối phó. Rồi lần lượt nói rõ hơn, mới đây khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công bố danh sách 4 nước trên hành trình này đe dọa an ninh của nước Mỹ, thì trên danh sách đó là 4 nước nào? 1 là Nga, 2 là Tàu, 3 là Iran, 4 là Bắc Triều Tiên, là 4 cái nước có vũ khí nguyên tử mà sẵn sàng làm bậy bất cứ lúc nào. Và Mỹ đã buộc Nga và Tàu vào cái danh hàng ngũ 6 nước mà trói buộc thằng Iran vào cái chỗ giải, phải giải 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 nhân, giải vũ khí hạt nhân, giải tỏa cái vũ khí hạt nhân. Rồi thì trong cái cuộc gặp gỡ đầu tiên của Obama và Tập Cận Bình, không ở tòa Bạch Ốc mà ở California, thì Obama đã buộc Tập Cận Bình phải ký vào cái thông cáo chung rõ ràng là giấy trắng mực đen, rằng hứa với Mỹ là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Mà ký xong rồi, từ đó đến năm nay 3 năm rồi, nó cứ lột thà thụt tới thụt lui, và trong khi cả thế giới cấm vận thằng Bắc Triều Tiên thì Tàu Cộng vẫn nuôi thằng Bắc Triều Tiên như thường. Và bây giờ là trong tình hình hiện tại, khi mà hồi nhà nước Hồi giáo bung ra ở Trung Đông và Bắc Phi, thì Mỹ đã dụ cho Nga đâm đầu vào Syria, nhân danh là bênh vực đồng minh truyền thống của nước Nga là ông Al-Assad. Và tình trạng nước Nga kinh tế suy sụp như thế, sau khi bị Mỹ hạ giá dầu hỏa sẽ là kinh tế, và bị đông châu Âu cấm vận như thế, thì sức đâu mà đâm đầu vào. Và cho nên chỉ vào một tí là phải rút lui ngay, và bây giờ đang có triệu chứng là phải theo kịch bản của Mỹ là tạo chỉ đánh nhà nước Hồi giáo mà thôi, còn cái phe đối lập với Assad thì cùng với Mỹ và Nga đi đến một giải pháp chính trị, tức là hòa bình nha. Và nếu mà Nga mà không theo kịch bản của Mỹ thì Nga sẽ sụp đổ, xa lời vì xa lời mà sụp đổ. Và tóm lại là dù Nga phá vây cách nào, và thì Mỹ và đồng minh không tha cho Nga cái tội đã thâu tóm Crimea, gây rối Ukraine. Và Nga và Mỹ và đồng minh từng bước tung ra các đòn đánh độc địa về kinh tế, đẩy Nga vào thế nếu không đầu hàng thì sẽ bị phá sản. Đối với anh Tàu thì Tàu cũng không hơn gì anh Nga, cũng bị Mỹ mượn cớ đánh khủng bố ở Trung Đông và Bắc Phi là phá tan hoang các cơ sở Tàu đầu tư ở Phi Châu và Trung Đông. Và Mỹ cố tình gây cho Biển Đông nổi sóng, dí Tàu vào cái chỗ là cứ phải gân lên, và càng gân lên thì càng làm cho nước Tàu bị cô lập ở toàn thế giới, toàn châu Á và toàn thế giới luôn. Và Tàu càng gân lên thì đồng thời Tàu cũng giúp Mỹ lột mặt nạ thừa sai Tàu của Việt Nam Cộng sản, và đẩy vận Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam vào cái thế phải lựa chọn giữa ngả về phía Tàu hoặc là ngả về phía Mỹ. Bây giờ nó đang giữ đúng trung bình điểm, và nó
đoàn sóc hai đầu nó lại cả hai bên, nhưng mà nó không quên rằng nó là con nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu. Thành như bây giờ anh bịp kiểu gì thì cả Mỹ lẫn Tàu đều không tin nó, cho nên nó bị sức ép ở cả hai bên. Theo Tàu thì không chối được cái tội Việt gian, mà bỏ Tàu thì phải theo Mỹ, mà theo Mỹ chỉ sợ là không còn đảng còn mình nữa. Cho nên trước thềm đại hội 12, bọn Cộng sản ở Việt Nam bây giờ đang vào trong cái thế mà tôi gọi là tang gia bối rối, chưa chết nhưng mà tang gia bối rối, tang gia bối rối hơn bao giờ hết. Cỡ đế quốc Cộng sản đã chết rồi, tàn dư Cộng sản sống sót, kể cả quỷ nhập tràng Cộng sản Nga hay là Cộng sản với đặc thù Trung Quốc cả Tàu và bọn Việt Nam Cộng sản đã chỉ là những cái xác chết chưa trống táng mà thôi. Cho nên nó luôn luôn ở trong cái tình trạng bối rối của cái tang gia, của một xác chết chưa chôn rồi. Và ngày Việt Nam Cộng sản mà còn cố bám ngày nào thì tang gia Việt Nam Cộng sản không tránh khỏi trường kỳ bối rối. Và không thể tránh khỏi được. Hiện nay nó đang nằm trong thế kẹt giữa Tàu và Mỹ. Và cái thế kẹt này đẩy bạn cả lũ chóp bu cả từ trên đảng, trong trung ương cho đến địa phương. Và cái thế chưa chết mà hốt hoảng, luôn luôn hoang mang bối rối, chẳng khác gì nhà có tang trong tâm thế chẳng là bối rối. Và đại hội 12 chúng ta không cần biết rằng nó sẽ đưa đến kết quả đứa nào nắm chức vụ gì, giống như là ông Winston Churchill năm xưa ông đã nói, từ cái năm mà Cộng sản đế quốc Liên Xô còn là mối đe dọa cho toàn thế giới thì ông đã nói rằng mỗi lần mà trung ương đảng nó đại hội nó thanh toán lẫn nhau luôn luôn nó thế. Thì ông Churchill nó nói rằng Cộng sản nó đấu đá nhau giống như là một lũ chó, nó cắn nhau ở dưới một tấm thảm, nó phủ trùm lên cả lũ, chỉ nghe ủng ủng ngoẳng ngoẳng gâu gâu éo éo này kia, không biết là con nào cắn con nào, là chỉ khi nào nó dỡ cái tấm thảm ra thì mới biết con nào thắng con nào vỡ đầu sứt trán rồi nằm thẳng cẳng ra thì lúc đó mới biết. Và bây giờ bọn Việt Nam Cộng sản ở Hà Nội cũng thế. Và chúng ta không chờ rằng sau khi tên này nó quyết định xong là lãnh đạo đấu đá này nó theo Tàu hay theo Mỹ. Chúng ta đặt vấn đề rằng trước sau gì bọn Việt Nam Cộng sản toàn thế giới không có chỗ đứng trong cái xu thế thời đại của ngày hôm nay. Và nếu nó không chấp nhận diễn biến hòa bình thì nó phải chấp nhận diễn biến không hòa bình do quốc dân Việt Nam nhất thể đứng dậy thành toàn cái chế độ của chúng ta.